Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 ân đức của Như Lai. Nam mô Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta khởi giảng một chuyên đề mới. Tựa đề là Tiểu Kinh Nguyên Thủy Tuyển Giảng. Tại sao gọi là Tiểu Kinh? Tức là chúng ta lấy những bài kinh ngắn ngắn một chút để giảng. Chúng ta sẽ có một chuyên đề nữa, đó là chuyên đề Đại Kinh Nguyên Thủy Tuyển Giảng. Chúng ta sẽ giảng vào thứ tư, có lẽ là tuần sau, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ giảng vào thứ tư đó, để giảng cái chuyên đề những kinh dài, thì mình gọi là Đại Kinh. Còn thứ bảy á, thứ bảy thì chúng ta sẽ giảng những kinh ngắn. Kinh ngắn như như cái đợt vừa rồi đó, tôi là trích đoạn, hoặc là tôi giảng những cái bài kinh ngắn ngắn thì phù hợp hơn. Thì để cho quý vị dễ theo dõi, chúng ta chia ra hai phần như vậy. Thứ tư là toàn là giảng kinh dài thôi. Kinh có thể giảng mấy buổi mới hết. Còn thứ bảy thì chúng ta giảng những bài kinh ngắn ngắn để mọi người có thể theo dõi được. Thì những người nào mà họ không có thời gian vân vân thì họ có thể nghe vào thứ bảy những bài kinh ngắn ngắn, những câu chuyện nhẹ nhàng. Còn thứ tư là chúng ta chuyên giảng chuyên sâu, chúng ta gặp hơn là chúng ta để đào sâu những cái vấn đề mà thường rất khó, đúng không ạ? Thì như vô ngã rồi vân vân, chúng ta sẽ học những bài kinh dài thì chúng ta mới hiểu được. Nếu không thì mình sẽ không hiểu được, thì mình sẽ không thể nào chứng quả. Cho nên là hai buổi với hai mục đích khác nhau, mong quý vị hãy theo dõi để biết điều đó nha. Như vậy thứ bảy hôm nay chúng ta cũng sẽ giống như lần trước thôi, chúng ta tuyển giảng những cái bài kinh ngắn, và lần này không có vi diệu pháp cho nên chỉ gọi là tiểu kinh. Tiểu kinh tức là kinh ngắn, kinh nhỏ. Phần đầu tiên hôm nay cho nên cũng như mọi lần, chúng ta giới thiệu với quý vị một cái câu chuyện, là chuyện quả báo của một người nữ cúng nước uống theo kinh Tiểu Bộ. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, tức là Xá Vệ, 16 tỷ kheo đã an cư mùa mưa trong một ngôi làng, khởi hành đến Savatthi vào mùa nắng, bảo nhau: chúng ta sẽ đến ý kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp. Trên đường đi có một sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức bách và không tìm ra nước, chư vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, một nữ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng. Tức là câu chuyện vào thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật thì chúng ta có câu chuyện 16 vị tỳ kheo vào mùa an cư, mùa mưa. Giống như bây giờ Bắc Triền Việt Nam thì an cư rồi, nhưng Nam Triền chưa có an cư. Nam Triền ăn cư trễ hơn nha, từ tháng 6 đến tháng 9 lận. Còn Bắc Triền thì ăn cư sớm, từ tháng 4 đến tháng 7. Thì chúng ta thấy bây giờ là ăn cư rồi, thì sau mùa ăn cư đúng không ạ? Thì các vị tỳ kheo này đi gặp một cái sa mạc nóng quá, không có nước, khát nước. Thì bây giờ tới một ngôi làng, thấy một nữ nhân đang cầm bình nước đi tới giếng. Bây giờ chư tăng thấy nàng bèn bảo: nếu ta đi đến nơi nàng mà nàng đang đi thì chúng ta có thể xin nước. Chư tăng thấy là người nữ đi là bình cầm bình bát cái bình đi lấy nước tới giếng, mình biết chắc là đi theo cô nàng sẽ có nước, đi theo bao giờ tới có nước xin nước được. Thì kheo mà quý vị phải xin nước nha. Chư vị đi theo nàng thấy cái giếng, bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước từ giếng lên và thấy chư vị, nàng tự nhủ: những bậc chân chánh này đang khát nước, rồi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị lấy cái lọc nước từ túi xách ra, lọc nước và uống thật nhiều nước như ý muốn, tẩm mát tay chân. Nói lời chúc lành với nữ nhân về đã tặng nước cho chư vị rồi đã đi. Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy. À, thì quý vị thấy câu chuyện ở đây, tức là thật ra một câu chuyện xin nước thôi, nhưng mà đơn giản, tức là có 16 vị tỳ kheo đi an cư xong rồi đi về, đi qua thành Xá Vệ tới gặp Đức Phật. À, trong đường đi thì gặp cái sa mạc khát nước quá, thì lúc đó thấy một người nữ cầm bình nước, cho nên là đi theo, thì thấy tới cái giếng này các thầy đó đứng chờ. Thì cô nàng hiểu ý là các thầy này là khát nước lắm rồi, cho nên mời nước uống, rồi cho nước rửa tay rửa chân tắm mát đã rồi xong đi. Và quý vị nhớ ở đây có dòng chữ đỏ nè: nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy. À, cái này khác với là tam luân thể thông đó nha quý vị nha. Nhớ là cái dòng chữ đỏ này là khác với tam luân thể thông của Phật giáo phát triển nha. Cái này Phật giáo Nguyên Thủy không có tam luân thể thông đâu. Là ghi nhớ công đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nào lại nghĩ nhớ đến việc đấy. À, cho nên là phải nhớ là thường xuyên với việc thiện tốt lành nha. Vì sao? Vì nhớ thường xuyên như vậy mới tạo thành gì? Thường nghiệp được. Còn quý vị làm sao là quý vị quên, nó trở thành gì? Khinh tiểu nghiệp. Đó, cho nên là cái này học Phật Phật giáo phát triển là thường làm xong quên luôn là thôi rồi. Là coi như cái công đức mình á, nó quên mất tiêu, nó chìm mất. Nó thành khinh tiểu nghiệp, nó không tạo đâu phước báo thì sao này. Rồi chúng ta coi thử ngàn được cái gì với một cái bữa cúng nước nhẹ nhàng như vậy thôi nha. Về sau nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời 33, tức là trời Đao Lợi. Do ý lực công đức của nàng, tại chỗ ấy đã xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, được làm tăng vẻ mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Xung quanh cây là một dòng suối chảy với nước trong như khối ngọc, và đôi bờ cát trắng trả dài lấp lánh như những chuỗi ngọc trai và dải bạc. Ở hai bên bờ và ngay cổng đi vào lạc viên của lâu đài là một hồ sen lớn, được tô điểm với các chùm sen ngũ sắc và một chiếc thuyền bằng vàng. Đó, quý thể mà cái lâu đài này tuyệt vời, lâu đài của ta ở thiên giới. Yeah. Thiên giới là cõi trời 33, cõi trời 33 tức là trời Đao Lợi, tầng trời thứ hai. Sẽ chỉ gọi là 33 vì ở đó là có 33 cõi nước. Cái là giống như ở Việt Nam, trên thế giới mà địa cầu này chúng ta có 200 để mấy nước đó, đúng không? Thế thì chúng ta trên cõi trời Đao Lợi cũng vậy, 33. Thì cái câu tích chuyện cõi trời Đao Lợi tại sao 33 này là do một cái vị thanh niên với làm rồi kéo theo bao nhiêu người thiện nữa, đúng không? Rồi những người nữ vợ ổng rồi đó, thì câu chuyện đó có trong kinh. À, thì chúng ta thấy là 33 người, thì cho nên là thành là 33 cái cõi trời, tức là 33 cái đất nước, nước trời trong cái trời Đao Lợi, chứ không phải là 33 tầng trời nha. À, đây cõi trời là vậy. Rồi thì do cái công đức, có lẽ là do công đức gì đây? Công đức cúng dường nước cho 16 vị tỳ kheo đó thôi mà cô nàng được một cái lâu đài tuyệt vời trên đó. Rồi còn có thuyền, có nước, rồi cảnh đẹp vô cùng đúng không ạ? Còn quý vị đã không? Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp nè. Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc, vui chơi nhàn nhã trong chiếc thuyền kia. Rồi một hôm, tôn giả Maha Moggallana, tức là tôn giả Đại Mục Kiền Liên, trong lúc du hành đến cõi trời, thấy nàng thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi. 43, tức là bài kệ 43, tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt thái, một hoa sen với cánh tay tiên. 44a, trùm cát là nơi nàng trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, xếp xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 44b, vì sao nàng được sắc thân sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú gì nàng mến chuộng trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Tức là tôn giả Mục Tiền Liên đợt này là đi chơi cõi trời, mình nói là đi thăm cõi trời. Cô này được ngài Mục Tiền Liên thấy có lâu đài, có thiền rồi mà có cây mà ước cái gì được đó, gọi là cây ước á, cái thần ước á, tức là ước gì nó xuất hiện ra chứ không phải là nó muốn gì được đó, nhưng mà với muốn cái gì cái cây nó cho ra. Thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi, chúng ta coi thử công đức nào Có phải cái công đức cúng dường nước kia mà cô được lại đại hồng mà được vậy không? 45. Hỡi nàng thiên nữ đại ái thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần đức nàng vì sao rực rỡ, dụng quang chiếu sáng khắp mười phương. 46. Nàng tiên thiên nữ ấy hủy tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 47. Khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con thấy chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dân. 48. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, đem dân nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt ngày sau được, suối mát đầy sen nở trắng ngần. 49. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền luôn chảy lững lờ, đầy đủ sa la xoài ngọc quế, kèn đào tiên la ca nở muôn hoa. 50. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài rực sáng tiệc trần gian, đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành hưởng lạc an. 50b. Trùng cát là nơi con trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và căn xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 51. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 52. Xin trình tôn giả đại ái thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy ai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Đây là thiên cung sự, chứ không phải ngã quỷ sự. Câu chuyện này là từ câu chuyện thứ 6, là lâu đài có chiếc thuyền thứ nhất thuộc thiên cung sự, chuyện thiên cung á, trong kinh tiểu bộ. Quý vị có thể dở ra cái phần kinh tiểu bộ, phần đầu tiên là thiên cung sự, sau đó là ngã quỷ sự. Thì quý vị thấy đây là kinh tiểu bộ nha, chánh kinh. Quý vị thấy thế nào à? Như vậy ở đây là gì? Làm công đức có một lần thôi nha. Làm công đức thì làm phước báo có một lần. Nếu mình theo cái tiêu chuẩn của công đức của Trung Hoa là mình không đúng rồi nha, đúng không? Là làm phải là không để tâm thì mới thành công đức. Nhưng mà đây làm cô nàng thế nào? Để tâm và thế nào? Ghi nhớ và thường xuyên nhớ lại. Làm có lần thôi. Cúng dường nước cho 16 vị tỳ kheo. Và kết quả là được một cái lâu đài ngon lành ở trời 33, đó là trời Tam Thập Tam, trời Đau Lợi. Và rất là đẹp, cô nàng đẹp, tòa nhà lâu đài cũng đẹp, nước đầy đủ, sông chảy, vân vân. Quý vị thấy không? Phước báo lớn như vậy đó. Cho nên cúng mừng cho một người, chứ ở đây không nói tỳ kheo chứng quả gì hết nha. Ở đây nói 16 vị tỳ kheo thường đó. Nếu chứng quả, nói có chứng quả rồi. Đó mà quý vị thấy không ạ? Cho nên là cái phước để lên cõi trời không khó. Nhưng quan trọng là gì? Phải thường nhớ, nghĩ đến cái việc làm tốt của mình. Để nó trở thành thì thường nghiệp, không á, thì nó trở thành gì? Khinh tiểu nghiệp. Khinh tiểu nghiệp khó trổ quả, quý vị nhớ đúng không ạ? Tại vì sao? Thường nghiệp nó mạnh hơn. Cho nên là khác, đừng cái học theo tâm Trung Hoa, mấy nhà đạo gia rồi Bà La Môn, bệnh hình đạo Trung Hoa là bày ra là tam luân thể không, rồi quý vị rồi từ cái thiện nghiệp quý vị nó quên luôn, nó thành khinh tiểu nghiệp, nó không trổ đó. Còn theo Phật giáo, Đức Phật dạy là làm gì phải tác ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Đây là cô ý làm trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, cô ta tác ý, đúng không? Và chính tay cô ta là làm. Nhớ nha, nhớ thường xuyên. Cho nên làm gì đáng nhớ. Ví dụ như bây giờ mình tặng bao nhiêu cái bộ kinh điển, đúng không? Cuộc đời mình chỉ đủ tặng được mấy bộ kinh Nikaya cho ai đó thôi. Quý vị tặng một cuốn kinh thôi, quý vị nhớ cái chuyện đó thôi. Và tới lúc chết là quý vị cũng sanh cõi trời á. Tại vì cái phước đó là rất lớn, kinh điển mà. Đó. Còn quý vị mà làm xong quên là tam luân thể không là thôi rồi, đã thành kinh tiểu nghiệp. Thì ngày mai mốt này là coi chừng không được hưởng. Có, nhưng mà có thể là nó rất khó xảy ra vì cái kinh nghiệp kinh tiểu nó đứng sau. Nha. Thì quý vị nhớ là cực trọng nghiệp đứng trước nè, cực trọng nghiệp thiện hay ác. Thì ác đó như ngũ nghịch vô gián rồi. Nha. Tiếp theo là gì? Kịch thiện nghiệp. Đó, cực thiện nghiệp đó là thiền, nghiệp thiền, hoặc là nghiệp thánh nhân, đó là chứng quả. Chứng quả mình không nói thì mình cứ nói là thiền, có thiền ok, chứng thiền ok đó. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo trong bữa vi diệu pháp bài 53 đó là nói là khinh là cận tử nghiệp, nhưng mà trong đó nói là cận tử nghiệp phải nặng phải mạnh thì nó mới là cận tử nghiệp nó đứng thứ hai. Chứ còn nếu mà mình cận tử nghiệp mà yếu á, nó vẫn thua cái thừa nghiệp nha. Cho nên người có người khi người ta nhấn mạnh cận tử nghiệp đứng thứ hai, nhưng mà thực tế cận tử nghiệp mà yếu yếu là không ăn thua, nó vẫn thua thừa nghiệp. Cận tử nghiệp phải mạnh, ví dụ như lúc đó rất sân hận thì đọa rồi, lúc đó rất là hoan hỷ thì thăng. Tại sao chăng hoan hỷ mà thì tốt lành, cho nên là cận tử nghiệp cũng quan trọng, nhưng mà nó chỉ xếp thứ hai. Rồi thừa nghiệp, rồi cuối cùng là khinh tiểu nghiệp, nở nghiệp ít khi khả năng trổ trong lúc làm chung. Cho nên cố gắng nha, có nhiều câu chuyện sẽ bác cái chuyện mà cận tử nghiệp đó. Tại vì sao cận tử nghiệp nó không mạnh? Ví dụ như tiền thân Đức Phật, quý vị thấy lúc mà ngài sắp chết trong khi thọ giới bắt con trai vào ngày một đêm á, ngài khởi nghiệp tham là muốn làm vua đó, đó là khinh tiểu nghiệp, cái đó là nghiệp gì? Cận tử nghiệp ấy chứ. Nhưng mà ngài vẫn làm vua được, tại vì sao? Không đọa, tại vì sao? Vì đó nó chính là cận tử nghiệp yếu nha. Cho nên nó vẫn là thậm chí nó giúp trụ quả, nó trụ quả làm tốt đấy. Cho nên là nó chỉ là duyên thôi nha. Phải hiểu cái nghiệp vọng nghiệp lúc đó là cái thiện nghiệp, lúc đó là nghiệp giữ bác con trai. Dạ, như vậy câu chuyện đầu tiên nhớ nhắc quý vị nha, làm việc tốt cố gắng nhớ, còn làm việc xấu cố gắng quên. Ai mà thường nhớ việc xấu, thường nghĩ điều xấu, thường nghĩ người này xấu, người kia xấu, thường nghĩ người ta ác với mình vân vân, đó là nghiệp xấu. Mà nghĩ càng nhiều thì nó thành thường nghiệp. Thường nghiệp thì mai mốt coi chừng nó trổ, mà coi chừng nó trổ thì đi đó. Trừ khi quý vị chưa thành thánh nhân nha, là đi thôi nha. Mà tất nhiên là thánh nhân thì người ta không có bị cái nghiệp đó, quý vị làm phàm phu mới bị vậy thôi. Chứ thánh nhân người ta không có vụ mà sân hận rồi suốt ngày nhớ người này nhớ người kia, rồi ghét người này ghét người kia, không có chuyện đó nha. Dạ, đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chư thiên khen ngợi người chứng quả, người xuất gia, người tu tập theo kinh Tiểu Bộ luôn. Đây để cho quý vị có niềm tin chút, chứ không là quý vị tưởng là mình tu không được gì. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có ba tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên, thế nào là ba? Đó. Thì quý vị nghe cái tên này các tỳ kheo là biết Đức Phật nói rồi đúng không ạ? Đức Phật nói là ở trong chư thiên á, thỉnh thoảng có ba cái lời, ba tiếng, tức là ba lời, ba lời tùy thời được khởi lên, thế nào là ba? Chúng ta nghe thử. Này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên, vị thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất thỉnh thoảng được vang lên, giữa chư thiên tùy thời được khởi lên. Như vậy quý vị hiểu chư thiên thế nào ha? Khi có người ở thế gian nè, họ thế nào? Thánh đệ tử, tức đệ tử của bậc thánh, là đệ tử của Phật á, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi nào nghĩ đến thôi nha, mới nghĩ đến á, rồi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì cái vị thánh, vị đó được chư thiên khen ngợi rồi. Ở trên chư thiên người ta rồi, vị thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma, mới nghĩ đến thôi nè. Nghĩ đến thôi nha, nghĩ đến xuất gia thôi đó. Đó, cho nên ai trong tâm á, mà nghĩ đến xuất gia là đã được chư thiên khen ngợi rồi. Muốn từ bỏ gia đình, xuất gia, sống không gia đình để tu theo phạm hạnh của Phật á, tu để giải thoát á. Đó, mà xuất gia theo đạo thôi là mà chư thiên đã khen ngợi rồi, đúng chưa? Chư thiên nó bàn tán trầm trồ trên đó, giống mình tám coi trên mạng Facebook và xã hội, thấy có chuyện gì bàn tán, người đó đi xuất gia, người đó đi xuất gia rồi vân vân, người đó phát tâm dũng mãnh, thì chư thiên cũng vậy. Chư thiên họ không có mạng Facebook mà họ biết luôn nha, họ có thần thông mà thấy vậy, họ khen, khen ngợi, họ trầm trồ, có vị đó là có ý nghĩ chiến đấu với ác ma rồi. Rồi đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, lại nữa này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy bồ đề phần, trong khi ấy này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên, vị thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai thỉnh thoảng được vang lên, giữa các chư thiên tùy thời được khởi lên. Như vậy việc thứ hai đó là gì? Là khi có người đệ tử, tức là những người như chúng ta chuyên tâm tu tập bảy bồ đề phần. Bảy đồ bồ đề phần là gì? Nhiều người không biết bảy bồ đề phần là gì luôn. Học Phật pháp bao nhiêu năm không biết bảy bồ đề phần là thất giác chi. Thất giác chi đúng không ạ? Còn nếu mình nói bảy đồ bồ đề phần còn không là chứ cần gì nữa? Còn không là gì? Tứ niệm xứ, tứ tín cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thì đó ba giờ tu ba thất giác chi. Thì cái đó là thật ra là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thì cái đó cũng là bảy nha. Như vậy có thể nói là 37 phẩm đạo nó trùng tổng ra. Như vậy đây nói gọn có thể là bảy bồ đề phần là thất giác chi thôi. Thì kiểu nào cũng được, nói chung là tu thất giác chi thì nó cũng gồm hết 37 phẩm đạo rồi. Cho nên khi nào quý vị tu đó, cái đó là chư thiên khen ngợi rồi nha. Không cần nói gì hết. Đệ tử bậc thánh là đệ tử của Phật á. Đó, quý vị thấy mà, để cho nên tu tập được chư thiên khen ngợi rồi. Rồi, điều thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tệ giải thoát. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, tiếng chư thiên vang lên, vị thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu trong chiến trận. Sau khi chiến thắng, vị ấy an trú. Này các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên tùy thời được khởi lên. Như vậy thứ ba là gì? Là khi nào mình chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán là diệt trừ hết các phiền não, các lậu hoặc á, thì mới được. Lúc đó chư thiên khen ngợi. Như vậy mình chắc nếu mà tu đàng hoàng được hai cái. Một là nghĩ đến xuất gia. Nghĩ đến xuất gia nha. Ở đây đâu nói là xuất gia đâu. Là nghĩ đến xuất gia cạo bỏ đầu tóc nè. Khi nào đệ tử cạo bỏ đầu tóc đó với cạo xa, nghĩ đến xuất gia. Như vậy có là xuất gia thật nha. Mà phải là nghĩ thì nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống gia đình thì là chư thiên khen ngợi rồi. Vì đó có chiến đấu ác ma thần chết á, muốn ra khỏi sinh tử. Rồi khi nào mình tu tập bảy đồ đề phần đó, thất giác chi, hay là mình nói là bảy đồ đề phần, hoặc là mình nói 37 phẩm trời đạo cũng được. Đó, khi nào mình tu cái đó, cái còn không phải đâu báo niệm Phật đâu nha. Không có, không có niệm Phật. Niệm Phật không được khen ngợi đâu. Đó, cho nên là đúng như vậy thì được khen ngợi. Và thứ ba, khi nào chứng quả là hán. Bây giờ chắc nói chứng quả là hán nhiều người thấy xa xôi quá. Thực tế là thời Phật người ta chứng quả nhiều lắm. Bây giờ mình thấy tu kiểu gì mà thấy khó vậy. Tu đồ hoàng cũng khó nữa. Là tại sao? Tại vì mình học chưa tới, đúng không? Chỉ là mới tu mà. Đó. Này các tỷ kheo, giữa chư thiên có các tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Đức Phật nói bài kệ: thấy đệ tử chánh giác chiến thắng trong chiến trận, chư thiên cũng đảnh lễ bậc vĩ đại như vậy. Bậc trí tuệ chín mùi, chúng tôi đảnh lễ ngài. Người được luyện thuần thục vì ngài đã chiến thắng trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở lại gì nhờ giải thoát của ngài. Như vậy các thiên nhân đảnh lễ vị như vậy, vị đạt được mục đích, chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy. Pháp gì giúp thoát được khỏi thần chết chi phối? Đây là bài kinh 82 Devasatta Hatta, và kinh tập trong kinh tiểu bộ. Quý vị thấy ha, coi vậy cố gắng đi ha. Mình cố gắng tu tập để được chư thiên. Cho nên là tu tập đúng thôi, thất giác chi thôi là chư thiên cũng đã ủng hộ rồi, khen ngợi rồi. Đó. Vậy mà không tu tập. Thì ở đây tóm tắt cái bài kinh này, bài kinh Devasatta trong kinh tập, thì kinh tiểu bộ đó, thì ba thời điểm mà chư thiên khen ngợi khi có người: một là xuất gia nghĩ đến tu hoàn hạnh, thì cái này mình viết ngắn thôi, xuất gia. Hai là tu thất giác chi. Thất giác chi hay là 37 hay 7 bộ đề phần. Ở đây mình ghi ra rất đỏ là ba, tu 7 bộ đề phần đi cho nó giống ở trên. Nhiều người không biết 7 bộ đề phần là gì. Đó, thì nếu mà mình không biết thì ở đây tạm mặc, hoặc là có thể nói là 37 phẩm đại đạo nha. Thì 7 bộ đề phần có khi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, sinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thật ra là tu với nhiêu đó là đủ hết rồi. Niệm giác chi trong đó phải có tứ niệm xứ rồi, đúng chưa? Trạch pháp giác chi trong đó là cái gì? tứ chánh căn rồi. Xong rồi, cho nên nói bổ bảy bộ đề phần là đúng rồi. À. Rồi sau đó trường hợp thứ ba là chứng A-la-hán. À. Cho nên á, khi nào mình chứng A-la-hán thì đó là chư thiên khen ngợi. Đó, chứ đâu có ai nói là làm gì. À, cho nên sao? Mình học kinh Nguyễn Thủy rất là đơn giản đâu mà. Đó, như vậy đây là kiến thức rất căn bản thôi, chúng ta học cái bộ này những cái bài căn bản như vậy và chúng ta thấy vui hơn khi mà nếu mình phát tâm tu hành. À, phát xuất gia trên này là xuất gia phát tâm tu hành này. Thì được chư thiên khen ngợi nha. Ở đây mình ghi thêm phát tâm tu hành nè, nghĩ đến tu hành nè, nghĩ đến tu hành xuất thế đó. Đó, đó đúng nghĩa là như vậy đó, là sẽ được chư thiên khen ngợi. Dạ, bây giờ tới mục thứ ba. Mục thứ ba cũng nhẹ nhàng thôi, đó là khi một người trời tức là chư thiên á mạng chung thì được chư thiên hộ niệm như thế nào theo kinh Tiểu Bộ. À, mình tưởng ở cõi người có hộ niệm nhưng mà không, đó không ngờ ở chư thiên cũng có hộ niệm nữa quý vị ạ. À. À, chư thiên là cõi trời, khi người cõi trời sắp chết thì mạng sắp mạng chung á thì được hộ niệm như thế nào hay trợ niệm như thế nào, chúng ta coi thử coi trên cõi trời có trợ niệm không ha. Cho nên cũng có à. Rồi Đức Phật nói là này các tỷ kheo, khi nào một thiên nhân mệnh chung từ bỏ thân chư thiên có năm tướng xuất hiện ra trước. Đây gọi là năm tướng si hào, quý vị nhớ mà, năm tướng si hào của chư thiên. Thì cái này mình có nhiều người biết nhưng có người không biết, thì chúng ta ôn lại bài này cũng nói là cái khi nào sắp mạng chung á thì chư thiên á có dấu hiệu trước. Dấu hiệu trước đó là gì? Chư thiên này là chư thiên có dục giới à. Có dấu hiệu trước là có năm điều xảy ra. Các vòng hoa héo úa, áo quần bị ế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở nên xấu xí, thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Thì năm cái điều này chúng ta nói lại một chút. Thứ nhất là các vòng hoa bị héo úa, tức là chư thiên á, thì có vòng hoa trên đầu hoặc là vòng hoa đeo trên người, nhưng mà tới lúc đó thì nó héo úa. Nè, bình thường tươi tốt, tươi đẹp lắm nha. Khỏi cần quý vị thích hoa lên chư thiên có hoa luôn, khỏi cần hoa đi theo mình luôn. Chứ cần không phải là hoa mình phải cắm mình làm gì nữa ha trên người, nhưng mà lúc đó nó héo. Thứ hai là áo quần bị ế nhiễm, tức là áo quần bị dơ bẩn, không có sạch nữa, bình thường thơm tho nhưng lúc đó dơ. Ba là mồ hôi chảy ra từ nách. Bình thường thì chư thiên á không có mồ hôi, nhưng mà chư thiên ở đây là chư thiên dục giới nha, nhưng mà đến lúc đó thì có mồ hôi chảy ra từ nách, đó là tướng sắp chết rồi đó. Cho nên ở cõi trời á, sướng cái là có tướng để mình biết là mình sắp chết nha. Còn có người đùng cái tai nạn giao thông chết chả biết lúc nào, đúng không, đâu biết tướng đâu. Bệnh thì chết thì còn biết có đoán được, chứ bây giờ trời đánh sét đánh gì đó té ngã chết rồi bị biết trúng độc chết lúc biết lúc nào, đúng không? Nhiều khi chết không biết bắt đất kỳ tử nữa, hoặc là đột quỵ chết cái đầm không biết. Phước báo của trời khá hơn mình á. Thứ tư là thân sắc trở nên xấu xí, đó, bình thường thì rất đẹp nhưng mà lúc đó xấu. Và thứ năm, thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên, tức lúc đó thì cảm thấy khó chịu bồn chồn không còn muốn ngồi. Cho nên ra tâm lý đơn giản thôi, quý vị xấu thì tự nhiên hoa thì héo úa, người ta thì đẹp, xung quanh người ta đẹp, mình thì xấu, quần áo dơ bẩn rồi mùi hôi nó chảy ra từ nách, rồi thân sắc xấu xí thì tự nhiên nhìn thấy mình hết muốn ngồi chỗ đó, ngồi đó quê đúng không. Tự nhiên nói chung là cảm biết là mình sắp chết rồi, ai chả yên đâu mà ngồi được nữa, hết hoan hỷ không ngồi được chỗ nữa. Thì như vậy sao đây? Này các tỷ kheo, chư thiên sau khi biết thiên tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ. À, cái quý vị nào mà không phải chết liền, mà lúc đó chư thiên thấy hiện tượng đó là biết người đó sắp mạng chung, mà mạng chung này là sanh cõi xuống cõi khác rồi đó. Cho nên là lúc đó sẽ cổ vũ. Cổ vũ tức là mình nói bây giờ ngôn ngữ gọi là trợ niệm, hộ niệm. Nói thế nào nè? Từ đây này hiền giả, từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành. Sau khi đến cõi lành hãy nhận được những gì khéo được nhận. Sau khi nhận được những gì khéo nhận hãy khéo an trú. Đó, thì mình nghe cái lời hộ niệm ngắn quá đúng không? Có ba điều, ba lời mà. Một là hiền giả hãy đi đến chỗ lành. Cõi lành là cõi nào? Không biết. À, sau khi đến cõi lành hãy nhận được những gì khéo nhận được, tức là không biết nhận gì được cái gì nữa mình không biết, từ từ Đức Phật giải thích. Sau khi nhận được những gì khéo nhận được, hãy khéo ăn trú, tức là khéo giữ gìn ăn trú. Bây giờ không biết được gì thì Đức Phật giải thích thêm. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn, tỷ kheo cũng không biết phải hỏi chứ, bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư thiên? Chúng ta cũng thắc mắc đúng không? Đức Phật nói nè: Này các tỷ kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. À, như vậy đi đến cõi lành là được làm người. Quý vị thấy lạ không? Ủa, có trời mà bây giờ chết nữa, sao nó đi được làm người là cõi lành của chư thiên, sao nó làm nó cõi trời nữa? Thật ra quý vị không hiểu, nếu mà được làm cõi trời nữa thì khi đó họ sẽ không có xuất năm hiện năm tướng si hao. Khi xuất hiện năm tướng si hao là đi xuống, mà đi xuống thì cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục thì đã thôi, chứ không có. À, còn nếu đi lên nữa thì không có tướng đó, tại vì nó có phước mà, chết cái nó hóa sanh nó trở lại liền, à, không có chuyện đó. Còn khi mà năm tướng si hao hiện ra nơi thân là chứng tỏ là đi xuống rồi đó, cho nên mới lo lắng, chứ còn đi lên nữa hoặc là bằng như cũ thì ai lo lắng làm chi? Quý vị hiểu không ạ? À? Đó, cho nên là chính vì vậy trong các cõi thì có cõi nào tốt, tất nhiên có người là có lành, lúc đó có người là có lành mà. Vì sao có người có lành? Rồi, tại vì các cõi kia không được à, mà cho nên ở đây à, nó phải dặn vậy thôi. Rồi, khi được địa vị làm người, được lòng tin trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, này có tỳ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Nghĩa là gì? Xuống làm cõi người rồi làm sao? À, phải tin đối với pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, tức là tin gì? Tin Phật pháp, chánh pháp dùm. À, tin được rồi, nghe nói vậy cũng khó chứ quý vị ha. Coi vậy chứ thời nay nhiều người nói học Phật pháp nhưng mà học trúng Phật và kiếp pháp giả nhiều lắm, theo Phật pháp thật ít lắm, cho nên cũng khó. Điều thứ ba nè: khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ kiên trì, không bị làm tan nát bởi sa môn, bà la môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Có nghĩa là gì? Khi mình đã gặp chánh pháp rồi, được gặp người rồi đúng không? Từ cõi trời rớt xuống, gặp người xong là tin với Phật giáo chính thống. À, sau có tin rồi, phải được an trú nè. Làm sao có lòng tin nó không bị tan nát bởi sa môn, bà la môn. Tức là dù ông sa môn nào, ông bà la môn nào nói mình cũng chả tin nữa. Mình chỉ tin Phật thôi. À, rồi, mình không bị thiên nhân, tức là trời, cõi trời làm mình lay động, không bị ác ma, tức là ma vương làm gì cũng không lay động, phạm thiên bất cứ ai trên đời cũng không làm cho mình lay động lòng tin. Như vậy quý vị làm gì mới được vậy? Phải là tu đạo hoàng nha, chứ không phải tu đạo hoàng không được an trú được cái đó đâu. Không tu đạo hoàng là coi chừng có chuyện gì đó là chạy mất đúng không? À, hoặc tu đạo hoàng, hoặc tu đạo hoàng hướng tùy tính hành thì pháp hành á, ok. Chứ còn mà dưới nữa đó là thôi á, phạm môn là thôi á, phạm thu thì bữa nào đó nó dụ cho, nó kêu là pháp môn nè là đệ nhất thù thắng nè, một đời thành Phật nè, nó nói gì đó là hay quá là nghe là chạy theo liền à. Tại vì cứ nghe hay hay thôi, vì niềm tin chưa bất động với Phật đó, cho nên là chạy mất tiêu. Nên được vậy là phải tu đồ hoàng hướng trở lên á. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên, vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên do chư thiên an ủi cổ vũ khiến hoan hỷ, từ đây này hiền giả hãy đi đến cõi lành cộng trú với loài người. Khi đã được làm người, trong chánh pháp quý diệu hãy lấy được lòng tin, lòng tin ấy vô thường, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát. Trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành, sau khi ý nghĩ lành, vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau, làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác, bị tử vong chi phối, trong đời sống phạm hạnh, trong chánh pháp vi diệu, với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ: thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Đây là bài kinh 83 trong kinh tập, trong kinh tiểu bộ đó. Quý vị thấy không, kinh tiểu bộ cũng có nhiều bài kinh hay lắm đó. Đừng tưởng kinh tiểu bộ thấy dài quá anh không coi. Thật ra cũng có rất nhiều bài kinh hay. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái lòng tin bất động đúng không ạ? Đối với Phật đó, thì ai có lòng tin bất động đối với ta, tức là đối với Phật á, người ấy đều là bậc dự lưu, đúng không ạ? Cho nên là phải tự dự lưu á, tu đạo hoàng. Cho nên tu đạo hoàng hướng thì cũng như tu đạo hoàng thôi, tại vì tu đạo hoàng hướng là tùy tính hành, tùy pháp hành, thì tối đa là đến khi chết trong đời đó họ sẽ chứng được quả tu đạo hoàng. Cho nên cái việc mà họ đạt được quả tu đạo hoàng là trước và sau thôi, cho nên coi như tu đạo hoàng cho nên cũng sẽ xếp vào dự lưu mà được nha, quý vị hiểu không? Cho nên tịnh tính bất động đối với ta, người ấy là bậc dự lưu. Rồi chúng ta tổng kết bài kinh này nha, tóm tắt bài kinh này. Vì chư thiên á, cõi dục sau khi thọ mạng hết sanh xuống cõi thấp thì có năm tướng si hào. Một là cát vòng hoa héo búa, hai là áo quần bị dơ bẩn, ba là chảy ra mồ hôi từ nách, bốn là thân sắc trở thành xấu xí, và năm là không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Đó, thì cái xuất hiện như vậy thì b là khi ấy chư thiên sẽ khuyên nhủ động viên, và ý là hãy đến cõi lành, cõi người, hãy tu tập Phật pháp và hãy chứng quả giải thoát. Đó là mình tóm tắt theo ý của mình nha, lời kinh văn nguyên gốc trên mình nói vậy cho quý vị dễ. Thì coi đây này, có hình minh họa của quý vị có thể cáp sành lại, chụp lại. Đó. Như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không? Như vậy chư thiên cũng mong mà mình, nếu mà đi xuống thì đi xuống cõi người ăn tu tập nha. Như vậy lên chư thiên có lo lắng nhiều không quý vị? Đỡ đúng không? Lên chư thiên thứ nhất là chứng quả cũng nhiều nha. Hai, có Phật pháp để đâu mà nghe nha. Thứ ba là khi chết cũng có hộ niệm nha. Đó. Trừ khi mình tu mình giải thoát luôn, chứ còn không là chư thiên cũng coi như một cõi tạm được. Đừng có ham của phước báo quá là mình đó nha. Thì cái đây quý vị thấy cái hình minh họa nè, bắt đầu các hồng hoa héo úa nè, đó héo úa nè, quần áo dơ nè, đây mô tả thôi chứ không giống đâu chư thiên á, cái hình nó không giống vậy đâu nha, hình thể của chư thiên là nó trong suốt đẹp lắm chứ không nên nó vậy đâu. Quý vị mà thấy hình vậy là không phải chư thiên đó, này mồ hôi chảy ra đầy nách nè, thân sắc rồi nó xấu xí nè, và cuối cùng là thân và chư thiên không hoan hỷ chỗ ngồi đó. Thì quý vị nên nhớ chư thiên với Atula trong kinh nói nha, trong kinh là khi nó đánh nhau á, khi đánh nhau á thì chư thiên với Atula đánh á, thì thật tế là cái vũ khí của họ là gì, nó không có gì ghê gớm đâu, nó chỉ có cái chạm, nó cảm giác thì ghê gớm thôi, chứ thật tế là thân thể của họ á, nó dường như không mỏng nhẹ như vậy đó, chứ không phải nó thô như mình đâu, ở trong kinh nói đó. Cho nên là cái hình thể không giống mình tưởng tượng đâu, mình cứ giống ông giống một người, không phải không giống người đâu. Dạ, đó là phần thứ hai, phần thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta đến phần thứ tư, đây là một kiến thức cũng căn bản cung cấp cho quý vị thôi. Những điều không xảy ra theo kinh Tăng Chi Bộ. Đây là xác lập chánh pháp. Tại vì nếu mà không có những kiến thức căn bản này á, thì mình dễ bị lạc vào những cái dòng là tà pháp. Nếu như quý vị so sánh, chúng ta học đoạn này, chúng ta sẽ phát hiện ra có rất nhiều người gọi là tà, dù đứng trong chánh giáo, tức là giả mạo Phật pháp. Thì chúng ta chỉ cần coi điều đây là chúng ta sẽ biết. Cho nên ở đây có cung cấp cho quý vị gần 30 điều hay 30 điều, những cái điều mà không xảy ra. Đây là trong kinh. Chúng ta theo kinh Tăng Chi Bộ. Những điều không xảy ra. Một, tạm đánh số một. Thật ra trong kinh cũng đánh số. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỳ kheo, không có được một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. Như vậy ở đây quan trọng là mình nhớ dùm cái bậc chánh thánh nhân thôi, chứ còn phàm phu thì tất nhiên rồi, nó xảy ra rồi. Nó là một người thành tựu chánh kiến. Phải ai? Là phải tu đồ hoàng ra lên mới thành tựu chánh kiến. Nhớ chánh kiến này là chánh kiến xuất thế gian á. Tại vì chánh kiến xuất thế gian vì sao? Ở đây có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra. Đó, không có cái gì là thường còn hết á. Đó. Đó, khi nào mà quý vị còn cho là các cái này cái thường còn là quý vị không có tàn thánh nhân phàm phu. Đó, cho nên á, ai đó thành thánh nhân hay không thì mình, đây là một tiêu chuẩn đó mà. Tu đồ hoàng trở lên. Tu đồ hoàng trở lên là chánh thành cự chánh kiến thì tất cả các hành là đều là thường còn. À, cho mà thì điều đó các ngài không chấp nhận đâu, các ngài sẽ không chấp nhận tất cả hành thường còn, thì không có, tức là cái gì cũng vô thường. À, tại vì thấy vô thường trong tam tướng là khổ vô thường và vô ngã mà. Cho nên đầu tiên là phải không thấy người còn. Cái này á, nhiều người nói nó chẳng liên quan nhiều với mình. Thật ra nó liên quan nhiều lắm. Phiền não có nhiều hay không mà do cái này. Ví dụ, bây giờ có rất nhiều đồng tu đúng không ạ? Thấy lúc nào cũng lo lắng con, lo lắng chồng, lo lắng gì đó vân vân. Thì thật ra quý vị đã rớt vào cái đây. Tức là cho các hành là thường còn. Chẳng biết rằng cái thế gian là vô thường, nó chẳng có gì nó bền chắc hết. Đó, giống như quý vị thấy không ạ, có một ngôi nhà mình làm ăn tích góp 30 năm đó, bây giờ vô cái diện giải tỏa. Đó, thì mà ngôi nhà có thường còn đâu. Đúng chưa? Hoặc con mình nó đang làm cái chức gì đó ngon lành, cái chức rất là ngon ở một cái nơi vị nào đó. Rồi cái mình cũng ngày nào đó nó tự nhiên nó đột quỵ nó chết. Không, thường còn đâu. Đó. Cho nên á, cái người mà sống trong không bị chấp nhận thường tròn á, tức là mình cho là cái gì cũng thường còn á, cho nên khi nó xảy ra chuyện đó đó là mình bắt đầu bối rối, mình lo lắng, mình lo nghĩ đủ chuyện hết. Cho nên con ví dụ như vừa rồi mới thi tốt nghiệp đó, thi tốt nghiệp trung học phổ thông á, ai có con á mà lo lắng nhiều, thật ra là quý vị không có nắm được cái thường còn vô thường. Tức là quý vị hiểu rằng là nghĩ là nó mãi mãi. Thật ra con mình nó thi tốt nghiệp phổ thông hay thi chuyển cấp, cấp 2 lên cấp 3, nó có thể đậu, có thể rớt. Và cái đậu cũng là vô thường, mà cái rớt cũng vô thường. Cho nên người khi mình hiểu được các hành không có thường còn á, thì khi cái gì nó cũng biến đổi hết, thì mình không có chắc chắn, cho nên là cái gì nó cũng có thể xảy ra. Và khi nó xảy ra thì mình cũng chấp nhận nó dễ dàng hơn. Đó. Cho nên nó bớt phiền não, cho nên người tu đồ hoàng nó bớt phiền não, bớt được cái tham. Trong cái tham đó là ly được cái tham gì biết không? Bớt cái tham gì? Tâm tham, hợp tà kiến. Đó, tà kiến là cho các hành là thường còn á. Được chưa? Cho nên bớt một cái là bớt bao nhiêu thứ rồi đó. Đừng đơn giản. À, một điều đầu tiên nha. Như vậy ai mà còn cho là thường còn á, là cái này thì khó, nhưng mà nói chung là tu đồ hoàng là có cái năng lực này. Thứ hai, sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này có xảy ra. Đó. Thì quý vị thấy là gì? Thứ hai là người thành tựu chánh kiến, tức là tu đồ hoàng đó, tu đồ hoàng, ít nhất là tu đồ hoàng, thì có thể chấp nhận các hành là lạc. Tức là cho là các cái việc trên đời, cái này cái kia là vui, tất cả là vui, thì quý vị á, chấp các hành mà đã cái đó là điều đó không xảy ra. Nhưng mà phàm phu có cái điều này á, khác nghĩa phàm phu và thánh nhân. Vì sao? Vì thánh nhân á, thì người ta thấy là không có gì vui được hết. Vui có, nhưng nó vui á, nó vui trong giả tạm, nó vui trong một chút thôi. Các ngài chính vì vậy cho nên các ngài chán lắm cho nên mới chấm dứt sinh tử. Còn chúng sanh là nó thấy vui cho nó tìm kiếm biết à. Và chính cái tìm kiếm đó là nhân để tiếp tục luân hồi. Nó nhân gì á? Nó nằm trong dục ái, quý vị. Dục ái, cái thấy cái dục ái, hữu ái và vô hữu ái đó, ba cái ái đó thì nó không hết được. Nhưng mà khi mà tu đồ hoàng rồi, tất nhiên người ta cũng còn có cái dục, nhưng mà nó nhẹ rồi, bởi vì người ta không thấy các hành nó là lạc là vui nữa. Các hành nó sẽ vô thường, mà vô thường là khổ à, không thể nào còn mãi. Đó, quý vị nhớ như vậy nha. Đó thì cái này á, cho nên là ai mà thầy học ở đời á, học Phật pháp lâu rồi á, mà cứ nặng lòng với thế gian á, là chứng tỏ là mình cách xa đạo nha. Tại vì mình đang học tiệm tu, mình cũng không có đốn ngộ được đâu. Cho nên là không có đốn ngộ, là vì trong kinh Đức Phật nói cái pháp của ta là gì? Tùng tự. Đó, các quả vị là tùng tự, vân vân. Đó, cái thành tựu là tùng tự, chứ không phải là làm cái ầm cái là hán liền. Cái đó mấy người đó tu nhiều rồi, khi chứng nó cũng chứng tương tự. Đó, quý vị coi trong kinh đa số các ngài không chứng một phát là chứng tu đà hoàn, sau đó mới chứng a la hán sau, đúng không ạ? Đi xuất gia chứng a la hán, chỉ có một số vài người thôi thì vô một cái chứng a la hán liền thôi, chứ còn đa số là chứng sau tu đà hoàn đã, rồi từ từ thời gian sau mới chứng a la hán. Cho nên đó, ở đây cũng vậy nha, ai mà hiểu được các hành á, thế gian nói chung tất cả mọi thứ đều là không phải vui rồi. À, thì cái đó thì quý vị cũng bớt phiền não. Còn phàm phu thì kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành lệch lạc mà sự kiện này có xảy ra. Đó, phàm phu là đương nhiên. Và sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, các phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra. Tóm lại là người thành tựu chánh kiến, tức là tu đạo hoàng đã lên, thì không bao giờ chấp nhận các pháp là ngã. Đó. Cho nên vô ngã là từ đâu? Từ tu đạo hoàng rồi. Nhớ, tu đạo hoàng đã vô ngã nhưng mà chưa có sống được hoàn toàn thôi. Cho nên cái vô ngã tu đạo hoàng còn có chút so sánh này kia, nhưng mà đỡ. À, cũng đỡ lắm rồi. Cho nên là không có chấp nhận, tức là hiểu được vô ngã rồi. Đó, cho nên thời gian qua chia sẻ cho quý vị rất nhiều cái bài kinh nói về vô ngã, đúng không ạ? Đó. Nhớ Đức Phật nói là cho rằng có một cái tự ngã thường hằng, đó là tà kiến, là kiến trụ lâm, kiến hoàng vu, kiến trường phục, một con mớ kiến đó, tà kiến đó là không được đâu. Cho nên là khi nào mình hiểu vô ngã thì mình bớt chấp. Cho nên kinh Pháp Cú á quý vị nhớ không ạ? Kinh Pháp Cú có bài kệ là con ta tài sản ta, người ngu sanh ưu não, đến ta còn không có, con đâu tài sẵn đâu. Đó. Tức là ngay cái ta đó không có nữa mà mình lại chấp vào con ta tài sẵn ta, chồng ta vân vân, đủ thứ cái ta. Đó. Thì cái đó là ngã của đeo theo ngã, có cái ngã và có sở hữu của ngã. Cho nên là việc đó là tu đạo hoàng không có. Cho nên là đỡ lắm. Còn quý vị nặng lòng cái đó là tại vì mình có những cái này. Phàm phu mà chấp nhận các pháp là ngã. Còn vô ngã là sao? Cái này bài hôm nay không có giảng kỹ cái phần đó, quý vị coi lại bài khác và đợi bữa khác chúng ta sẽ giảng lại vô ngã nữa. Còn nhiều bài kinh nữa, rất nhiều, cho nên ráng nghe ha. Rồi như vậy tu đồ hoàng á, ít nhất là đây là dấu hiệu của bậc thánh, có 3 cái rồi. Tiếp theo, 4 đến 9, 6 cái nữa. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống của cha, của mẹ, của cha, của vị A-la-hán, có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu, có thể phá hòa tăng, có thể tuyên bố một vị đạo sư khác. Sự kiện này không xảy ra. Đó. Rồi, còn phàm phu thì tất nhiên là mấy điều đó xảy ra. Cái đoạn sau nè. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể đoạt mạng sống của mẹ, của cha, rồi của vị a la hán, có thể làm ác tâm làm thật ra máu, có thể phá vỡ hợp tăng, có thể tuyên bố với một vị đạo sư khác, với vị thầy khác. Sự kiện đó có xảy ra thì cái đây cũng dấu hiệu cho bậc tu đồ hoàng. Quý vị thấy bậc tu đồ hoàng đã lên chắc chắn không có giết cha mình, không có giết mẹ mình, không có giết một vị a la hán, đó, không với ác tâm làm thân Phật chảy máu. Đó, không ác tâm nha. Đó. Rồi không thể phá hòa hợp tăng. À, cho nên tu đồ hoàng không bao giờ phá hòa hợp tăng hết á. Phá hòa hợp tăng đây là gì? Phá hòa hợp tăng đây thì theo bài kinh, có rất nhiều bài kinh nói. Chúng ta cử kinh Tăng Chi đi, ở phần kinh phần 10 pháp á, có hai bài kinh, hoặc là quý vị coi trong kinh nhiều bài kinh khác cũng có nói phá hòa hợp tăng. Trong đó có những điều, ví dụ như điều Như Lai không nói mà mình cho là điều Như Lai nói. Ví dụ bây giờ có nhiều bài kinh là không phải kinh của Phật, mà bây giờ người ta cứ nói kinh Phật, thậm chí người ta nói những lời đó của Phật nói, mặc dù trong kinh chả có, không có kinh nào cũng có hết. Thì đó là một trong 10 điều để phá hợp tăng. Và điều thứ hai là điều như lai không có, điều có nói mà mình nói là không. Đó. Mình nói không có, kinh trong kinh nói vậy đó mà mình nói không có, vậy là phá hợp tăng. Cho nên có 10 điều đó, lục đó, đó là để pháp rồi bị lục. Điều như lai không chế, không chế giới đó mà mình chế. Đó, như như bây giờ nếu mà nói theo tiêu chuẩn đó mình quăng ra là ví dụ như Đức Phật đâu có nói cái giới gì đó. À, ví dụ như giới là bên Trung Hoa họ chế ra có những cái giới kỳ lạ đúng không? À, thì mình nếu mà bây giờ mình không nói lụng chạm nhưng mà mình nói giả sẽ có như vậy. Thì bây giờ thì mình lại họ chế ra đó thì họ đó phạm hóa phá họ tăng bởi vì Phật không có nói nha. Đó, nguy hiểm đó nha, mấy người đó là đọa địa ngục một kiếp đó nha. À, nên nhớ. Rồi, điều như ai nói chế ra mà mình nói không chế. À, ví dụ như Đức Phật chế là gì? Người xuất gia là gì? Phải thọ giới không ăn phi thời. Mà mời quý vị lên mạng coi, có người nói Đức Phật đâu bắt buộc đâu. À, đấy, vậy là tiêu rồi. Đó là nói điều Phật nói mà mình phủ, Phật chế ra mà mình nói là không chế. À, thấy chưa? Nguy hiểm lắm, cho nên là hồi này là ngoạn lắm. Cho nên nó 10 điều, hồi nào chúng ta sẽ học lại cái bài kinh Phá Hợp Tăng là thêm lần nữa để quý vị nghe cho kỹ nha. Tại vì bài kinh nó Đức Phật nói tới mấy lần rồi á, chứ không phải một lần đâu. Rồi, ở tạm đây đi ha, để chúng ta sẽ nói sau. Rồi, có thể tuyên bố một vị đạo sư khác là sao? Là tức là ở đây mình có chú căn cứ theo chú giải nó là nếu mà bậc thành tựu chánh kiến tức là tu đồ hoàng trở lên á thì chỉ nhận Phật làm thầy á, không có nhận ai vị nào khác là thầy hết á. Vị thầy khác không có. Chỉ có nhận Phật làm thầy. À, là sao? Có nghĩa là mình tuyên bố tôi chỉ theo thầy là Phật thôi. Còn lại á, những vị khác là đồng học. Quý vị hiểu không? Quý vị coi dùm trong kinh Tạng Pali, kinh A Hàm. Khi có người tới quy y xin ngài quy y với ngài Xá Lợi Phất, quy y với ngài Ma Ha Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan vân vân. Các ngài đều nói không quy y với tôi mà hãy quy y với Đức Phật hay Đức Thế Tôn hay là Sa Môn Cù Đàm, Sa Môn Gautama. Quý vị thấy mà, đó các bậc thánh cỡ đó mà các ngài cũng chỉ nói như vậy thôi. Còn mình bây giờ mình ghê quá đúng không? Mình bắt là quy y với mình, không quy y với Phật, ghê chưa? À, cho nên bậc Tu Đà Hoàng là gì? Không nhận ai khác làm thầy ngoài Phật ra. Tức là chỉ có Phật thôi. Còn cái chuyện mà ai đó bỏ Phật đi theo người khác thì cái đó chắc chắn là phạm phu. Đó, cho nên là đây là những tiêu chuẩn để biết người nào có thể thành tựu chánh kiến tức là thành Tu Đà Hoàng trở lên hay không. Đó, nhớ nha. Quý vị coi trong kinh đi, không có, không có ai làm thầy hết, chỉ có người. Ví dụ như trong kinh đó, có những người xuất gia với ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì nó đó là sư phụ về cái mặt gì, người xuất gia tôi chứ không có phải là thầy của tôi về giáo pháp nữa. Cho nên là rõ ràng á, cái này phân biệt rõ ràng nha. Đấy, bậc Tu Đà Hoàng kia lắm nhưng mà đó, có đạo sư khác và nhận luôn cái vị Phật làm cha luôn, cha trong pháp nhớ. Cho nên con gái của ông cấp cô độc sau khi chứng quả của hình như chứng nhị quả thì cô nói cha của ông không kêu ông cấp cô độc là gì, kêu cấp cô độc là sư đệ, thì ông cấp cô độc mới tu đồ hoàng cho nên ông cũng còn ngã chóc phải không, có ngã chóc thì thấy vô ngã nhưng mà chưa sống được. Cho nên ông nói sao con lại gọi ba cha là ba lại gọi là sư đệ được ha, ta là cha của con mà. Thì cô mới nói là gì, cô nói tại vì cha trong giáo pháp á là Đức Phật à, thì vậy. Còn trong giáo pháp á tôi là bậc nhị quả, còn ông là chỉ bậc sơ quả thôi. Cho nên là khi người ta đã nhị quả rồi người ta đã, thì người sơ quả là sư đệ chứ nữa, đệ chứ nữa, quý vị thấy không, đó là đồng học đó, thấy chưa, khác rồi đó. Cho nên là phải hiểu như vậy nha. Rồi, như vậy người thành tựu chánh kiến không có tuyên bố một cái sao, không có thể tuyên bố một vị đạo sư khác ngoài Phật đó, với Phật đó. Rồi. Bây giờ mà mình toàn là đi y pháp y nhân không à, theo người này đó, thậm chí tôn thờ người ta còn ghê gớm nữa thì thôi đó, quý vị toàn phạm phu không đó. Rồi điều thứ 10, sự kiện này không xảy ra, này Ca Tỳ Kheo, không có được. Trong một thế giới hai vị A La Hán chánh đẳng giác không trước không sau xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Ở đây quý vị phải hiểu ngôn ngữ trong một thế giới, tức là trong một tam thiên đại thiên thế giới đó, hai vị A-la-hán chánh đẳng giác, tức là hai vị Phật, chứ không phải là A-la-hán đâu, không trước không sau xuất hiện một lần, không xảy ra nha. Tức là Phật chỉ có một vị Phật ra đời thôi. Và ở đây coi cái trong kinh Hàm Kinh Đại Gia, chúng ta thấy rõ ràng khi Đức Phật ra đời, thì trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện đó, ra đời đó, thì chư thiên đó truyền lệnh là hãy dọn sạch thế gian. Dọn sạch thế nào? Dẹp hết giáo pháp. Dẹp hết giáo pháp nào? Các vị độc giác nhập Niết Bàn hết. Nhiệm vụ các vị độc giác xong rồi. Vì sao? Sắp có vị Phật ra đời, cho nên các vị độc giác nhập hết. Thì tại sao? Trong kinh hỏi tại sao như vậy? Thì nói là tại vì ở đời chỉ có một vị Phật. Vua Phật độc giác cũng không chịu. Một vị Phật. Cũng như một đất nước không thể có hai vua. Đó. Cho nên nói nhường. Cho nên là không có vụ bây giờ người ta tiên truyền Phật này, Phật kia, Phật sống rồi, Phật tái lai, tà la, đó là quý vị biết là lừa đảo, không có nha. Cái này là chánh kiến này là phải có. Trong một thế giới không có bao giờ có hai vị Phật xuất hiện đồng thời, mà thậm chí theo kinh Tiểu Bộ, quý vị coi kinh Phật Sử, lên mạng đánh vô kinh Phật Sử, đánh vô kinh Phật Sử tìm đọc, chúng tôi có đăng ở trang Diệu Pháp chúng net đó, tìm đọc vô dùm. Từ 24 A Tăng Kỳ cộng 100.000 đại kiếp trở về trước tới đây, tính cả Phật Thích Ca là 28 vị Phật thôi. Đó, từ thời đó đến giờ, nếu mà tính từ Phật Nhân Đăng đến giờ là bỏ đi 2 vị, còn 26 vị Phật thôi. Có 26 vị Phật ra đời thôi, đâu mà có nhiều dữ vậy. Bây giờ quảng cáo Phật rùm beng, không có chuyện đó nha. Chỉ có gì? A-la-hán thì có Phật độc giác, có Phật độc giác thì nhiều, tại vì cứ ai mà tu đủ thời gian rồi, đủ năng lực rồi, thì đến lúc nào đó đời đó xui quá không có Phật ra đời thì cũng tự tìm được lối giải thoát, tự chứng đắc được bích chi Phật. Trong kinh thì không có nói, nhưng mà trong Vi Diệu Pháp, trong tạng chú giải đều nói là khi người ta tu tới 2 A Tăng Kỳ kiếp thì là đủ thời gian để có thể chứng quả độc giác. Nói chung người nào tu nhiều lắm là 2 A Tăng Kỳ kiếp thôi là chứng độc giác, trừ khi người đó phát nguyện thành Phật, thành Phật chánh đẳng giác thì người đó mới cần thời gian lâu hơn nữa. Chứ còn nếu mà mình tu mình muốn cầu giải thoát tối đa 2 A Tăng Kỳ kiếp thôi. Rồi thôi mà tu kiểu đó là xui quá. Mà thật sự có những người xui như vậy, vì nhiều khi quá lâu không có Phật ra đời. Còn như nếu chúng ta may mắn gặp một vị Phật nào đó thì chúng ta sẽ đắc đạo sớm, cho nên không cần nhiều. Bây giờ mình có căn lành rồi thì tương lai mình gặp Phật Di Lặc là mình có thể được độ thoát. Và quý vị yên tâm đi, sợ mình đừng có chui xuống loại thức xanh thôi. Đừng có chui xuống loại thức xanh thì mình không được đào thoát thôi. Chứ mà mình ở trên cõi trời hoặc ở cõi người thì nếu như đời đó đủ duyên, Ngài Di Lặc hoặc đệ tử Ngài Di Lặc sẽ đến độ mình. Đó. Trong kinh Đức Phật và đệ tử, thánh đệ tử sẽ quan sát thế gian trong mỗi ngày. Coi ai có duyên với Phật quá khứ, Phật hiện tại, tức là có duyên với Ngài Di Lặc, có duyên với Phật Thích Ca Văn, Phật Ca Diếp, Phật Tỳ Xá Phù, vân vân. Thì ai đã trồng căn lành thì đến để thuyết pháp độ ở cõi người. Đến cõi người mà cõi nơi này thì có Phật giáo, thì có những người đó đều có duyên nghe với Phật giáo. Còn nếu không phải ở cõi người mà ở cõi nào khác mà không biết Phật giáo, thì Đức Phật cũng nói trong kinh, hình như trong kinh Tương Ưng thì phải, kinh Tương Ưng hay kinh nào không nhớ lắm, thì Đức Phật nói là ta đến đó ta thuyết pháp và người ta nghe, người ta được độ, nhưng mà người ta cũng không biết ta là ai. Sau khi ta nói xong ta đi, người đó cũng không biết ta là ai. Có nghĩa là Ngài không hiện thân Phật ở với người đó, nhưng Ngài cũng nói là cái giáo pháp để cho người đó được đắc độ. Như vậy những người đó họ không có duyên để xuất gia để mà đắc y cà sa, vì cái thứ đó nó không có Phật giáo, nhưng mà Phật vẫn tới để độ. Nhớ như vậy nha. Cho nên là khi Phật làm xong nhiệm vụ Phật mới đi đó. Cho nên một vị Phật ra đời là đủ rồi, không cần nhiều đâu. Tại mình tu dốt quá, tu kém quá, thời Phật Thích Ca Văn, thời Phật Thích Ca, thời Phật Ca Diếp, thời Phật Câu Lưu Tôn, Phật Tỳ Xá Phù, vân vân, thì mấy bao nhiêu Phật qua rồi mà mình không biết mình chui ở đâu, hoặc là mình không có cơ căn bản để được độ, cho nên là bây giờ còn ở đây. À, chứ còn nếu mà tu tốt thì chắc là ok rồi. Cho nên có lẽ mình trồng căn lành từ những vị Phật đó. À, nhưng mà mình trồng căn lành thôi chứ còn chưa có được đủ. À, chứ không mà mình chắc không ngồi ở đây. À, cho nên là yên tâm nha, cố gắng. Nhưng mà thôi giải quyết, quyết cho sớm đi. Giải quyết sanh tử cho sớm. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, trong một thế giới chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. Đó là điều thứ 10, nhớ nha, một vị Phật thôi đó. Khi giáo pháp vị Phật đó chưa hết, chắc chắn không có vị Phật khác đó. Cho nên là nó đảm bảo, mà yên tâm đi. Còn bây giờ không biết bao giờ hết, nhưng mà tới sau này Phật Di Lặc là Phật cuối cùng trong thời hiện kiếp rồi. Không thì chờ không biết kiếp bao lâu nữa không có vị Phật nữa, không biết, trong kinh không thấy nói. 11. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được. Trong một thế giới có hai chuyển luân vương, không trước không sau xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, trong một thế giới chỉ có một chuyển luân vương xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. Đó, thì chuyển luân thánh vương hay là chuyển luân vương, tức là người cai quản ở trong kinh á, theo trong kinh Tạng á, Nikaya A Hàm, chúng ta thấy là có thể cai quản được bốn châu thiên hạ luôn, đi từ châu này qua châu kia cai quản luôn. Đông Thắng Hằng Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cư Lưu Châu và Nam Diêm Phù Đề hay Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta đó. Thì khi đó một vị ra đời thôi, chứ một vị chuyển luân vương thôi, không có hai nha. Đó, thì cái này không quan trọng lắm, vì thật ra cái phước báo của chuyển luân vương lớn quá, cho nên là đủ nắm hết. 12. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, người đàn ông có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sự kiện này có xảy ra. Cái này á, nhiều người đọc không hiểu ngôn ngữ, nó là người phụ nữ không thành A-la-hán được, không phải. Một người phụ nữ á, mà không thể thành gì, thành Phật được, tại vì A-la-hán chánh đẳng giác chứ không phải A-la-hán thường. Nè, sự kiện này không xảy ra. Đó, tức là một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Người đàn ông mới làm A-la-hán chánh đẳng giác Phật được. Tức là người phụ nữ không thể làm Phật. Cho nên không có kinh nào mà nói phụ nữ làm Phật đâu. À, không có. Tức là sao? Cái thân phận của một người Phật á, là một vị đặc biệt. À, cho nên cái thân mà khi là nữ đó thì không thể làm Phật được. Bây giờ quý vị thấy không ạ? Ngay cả nước Mỹ gọi là nước văn minh nhất thế giới, tự do nhất, lady first, mà bây giờ qua hình như 47, 48 là tổng thống rồi đúng không ạ? Không có một tổng thống nữ nữa. Thấy chưa? Cái người ta tự do cái đó mà không biết tại sao, khiến sao mấy bà ra cạnh tranh để chức tổng thống. Phó tổng thống thì được nha, mà sao tổng thống rớt à? Mà mấy bà đã giỏi chứ. À, thấy chưa? Cái đó thôi mà đã không được nữa, hú hồ chi nó, chắc là đó mà chưa là chuyển luân thánh vương á. À, cho nên á, không có nữ là Phật nha, tức là nam Phật phải là nam. Thật ra nếu mà quý vị coi kỹ ra trong kinh, trong chú giải đó, từ khi Đức Phật Thích Ca được thọ ký cách đây 4 A Tăng Kỳ cộng 100.000 đại kiếp với thời Đức Phật Nhiên Đăng, từ đó trở về đây, ngài chưa từng là nữ, không bao giờ thọ loài nữ, súc sanh nữ, thiên nhân nữ, người nữ, không có. Cho nên Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó, mới phát tâm đó mà được thọ ký đó, cái điều kiện để thọ ký là đó là nam rồi, và từ đó về sau không làm nữ nữa. Cho nên cái đó rồi quý vị có đi, có kinh đi, có chú giải nói như vậy, và trong kinh cũng thấy rõ ràng như vậy. Cho nên không đơn giản để thành Phật đâu, mà muốn một đời thành Phật, từ nữ long nữ gì đó thành Phật, cái chuyện đó không tin được, tại vì nó trái trong kinh, đúng không? Quý vị thấy điều kiện, quý vị coi trong kinh Phật sử và kinh và coi Đại Phật sử đi ha, kinh Phật sử và coi Đại Phật sử giùm. Có chi tiết đó, điều kiện để được một Bồ Tát thọ ký, đó là người đó phải là người nam, Và chúng ta coi trong lịch sử kinh ghi lại tới Đức Phật Thích Ca từ thời đó, tới tiền thân Phật Thích Ca, từ đó tới đây không có bao giờ nữ hết á. Làm súc sanh cũng nam, làm người cũng nam, làm thiên nhân cũng nam, vân vân, nhưng không là nữ. Cho nên bây giờ mới cứ cô làm nữ, cho cô phát tâm bổ thượng cho đắng giác, yên tâm, Phật chưa thọ ký được đâu. Vì quý vị, các cô chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đủ tiêu chuẩn để được thọ ký là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp sau đó, thành Phật. Chưa nè. Cho nên này khó nè. Đây là điều kiện chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là người nữ không có cái này. Tức là quý vị phát tâm phải đổi, đời sau phải đổi lại là nam á. Rồi từ đó nam đã đi nam là nam bao nhiêu lần đó. Theo Đức Phật Thích Ca hết 4 A Tăng kỳ còn 100.000 đại kiếp đó. Đó là trước đó không biết nha. Đó, sơ sơ là như vậy. Vào lắm đó. Chứ không phải bây giờ mình thấy nữ rồi người nào tán thán đó là Phật vân vân, Phật tái lai luôn, không có. Quý vị phải coi kinh này, quý vị mới không tin được mấy cái điều đó. 13. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được một phụ nữ có thể là bị chuyển luân vương. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là bị chuyển luân vương. Sự kiện này có xảy ra. Thì cái này chúng ta nói đó, đất nước Mỹ gọi là đất nước lớn nhất trên thế giới bây giờ đó, mà chưa có một ông có bà tổng thống nữa đó, không biết sau này có không nha, nhưng mà đó là khó vậy, hú hồ chuyển luân thanh vương. Cho nên cái do sao đặc thù, tức là cái phước báo á, cái phước báo, cái tính đặc thù là cái người đó phước báo lớn như vậy thì phải là nam. Cái này là chẳng có gì đâu. Đời này quý vị không được làm chuyển luân thanh vương, nhưng mà đời sau quý vị làm chuyển luân thanh vương được, hiểu không? Quý vị làm nữ nhưng mà đời sau quý vị chuyển thành thanh nam là quý vị làm chuyển luân thanh vương được. Nhưng mà cái vị chuyển luân thanh vương á chắc chắn không phải là nữ, chắc chắn phải là nam đó. Quý vị hiểu vậy chứ không phải là nói tôi là nữ rồi tôi không làm chuyển luân thanh vương không được, được nhưng mà phải đời sau. Còn bây giờ quý vị có giỏi cỡ mấy, có đem quân bày mưa bếu trận cỡ nào quý vị không làm chuyển luân thanh vương được đó. Đó, điều đó không xảy ra. Đức Phật đã nói không xảy ra rồi. 14-16. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể là vị Đế Thích Sắc Ca, là ác ma, là phạm thiên. Sự kiện này không xảy ra, và sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, một người đàn ông có thể là vị Đế Thích, là ác ma, là phạm thiên. Sự kiện này có xảy ra. Thì 14-16 á, đơn giản thôi, giống như trên, làm vua của trời Đao Lợi, tức là vua trời Đế Thích đó. Thì không thể là nữ, chắc chắn phải là người nam. Vua của tầng trời thứ 6 là ma vương á, ác ma đó, thì cũng không nam chứ không thể nữ được. Và vua ở và Phạm Thiên, cõi Phạm Thiên, Phạm Thiên đó là nói vua Phạm Thiên hoặc là cõi Phạm Thiên nó đi là không có nữ rồi. Bởi vì cái phước báo, cái phước báo của những người đó nó sẽ chiêu cảm ra là người đó phải là nam nha. Còn bây giờ nếu mà sinh ra là nữ thì chắc là không có, điều đó không có xảy ra, đó là nghiệp nha. Còn nếu bây giờ quý vị là nữ thì quý vị ráng tu đi, đời sau quý vị đổi một cái thành thanh nam được. Quý vị có thể làm vua trời Đế Thích, có thể làm vua của tầng trời thứ 6 là ma vương đó, rồi vua hoặc là làm Phạm Thiên được nha. Đổi thân là được, nhưng mà phước báo, do phước báo như vậy cho nên cái quả là không thể là nữ, chứ không phải là khinh thường người nữ đâu. Ở đây quý vị phải nghe cho kỹ nha. Cái này là không phải Phật khinh thường người nữ, mà Phật nói sự thật về cái nghiệp báo. Cái phước như vậy là phải là thân nam. Dù đời trước là nữ không biết, nhưng mà đời đó, đời làm cái chức vụ đó, làm chức vụ chuyển luân thanh vương, làm chức vụ vua trời Đế Thích, làm chức vụ vua trần đời tha hóa tự tại, làm chức vụ tham tiên, thì cái chức đó chắc chắn phải là thần nam. Đó. Giống vậy vậy đó. Biết ở thế gian có bà nào làm bộ trưởng bộ quốc phòng không biết. Không biết có không? Hay là chức đó chắc chắn phải người nam. Tôi nghĩ vậy vậy đó. Hiểu không? Không biết có không? Mà chắc, nhưng ít nhất là cái kiểu là này tương tự như vậy. Điều thứ 17. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỳ kheo, không có được là quả dị thục của thân làm ác, có thể là khả lạc, khả hủy, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Cái này học kỹ câu này để nhớ dùm, tin sâu nhân quả dùm. Tức là cái quả dị thục, thôi thì mình nói quả đi, quả của thân làm ác á, mà có được là vui, có thể vui à, mà được là có thể lạc hỷ, tức là vui bên trên, lạc là vui trên thân, hỷ là thân à, vui trên trên tâm, khả ý tức là vừa lòng, thì điều đó không xảy ra. Nhớ nhớ dùm câu này à, nói như Sư Giác Nguyên xăm trên trán, thôi mình không xăm trên trán đâu, mình chỉ nhớ chép ghi để trước mặt thường xin nhớ, là khi làm một cái việc ác, ở đây nói là thân à, thân thì ra đằng sau nói luôn là miệng ý đó, thì có khi làm một việc ác, chắc chắn cái quả mà mình đón nhận của việc đó, quả của nghiệp đó, chắc chắn thì không thể nào vui được, không thể vui trên thân, không thể vui trên tâm, và không thể vừa lòng được. Điều đó không xảy ra nha, điều đó là chắc chắn không thể nào mà có vui được. À, mình nhớ vậy thì mình không dám làm ác. Bây giờ nhiều cái làm ác, bây giờ quý vị quá nhiều thân, ví dụ thân ấy, ta thích thấy con kiến, ta giết con kiến, giết con kiến xong rồi cái nói giết con kiến là một việc ác có gì đâu, chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng mà không phải, đó là chưa tin Phật. Phật nói là cái quả của nó, quả cái việc ác đó, thân làm ác đó là gì, chắc chắn không thể nào vui được hết á, không thể nào vui trên thân, không thể nào vui trên thân à, tâm thân gì cũng được, và không thể nào vui à, thì ở đây Đức Phật nói nè, sự kiện này có xảy ra, này Các Tỳ Kheo, là quả dị thục của thân làm ác là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. Ví dụ quý vị giết một con kiến thì chắc chắn sau này á, thì thân là gì, không có lạc, tức là chắc chắn là thân không thể nào mà nó dễ chịu, nó khỏe được á, mà nó phải đau. Khả hỷ là gì à, tức là tâm mình á, nó dễ chịu không được à, quý vị lúc đó quý vị nó dễ chịu, tâm sân, tâm tham gì đó, nhưng mà cái quả của cái việc đó đó à, quả gì đó chắc chắn là khó chịu. Đấy, cho nên là à, và chắc chắn không vừa lòng. Rồi chưa? Nhớ vậy nha, cho nên khi làm gì á, đừng có kêu tôi cứ làm cái này tôi thấy được trước mắt, thì được trước mắt nó là cái quả khác nó trổ. Còn khi cái quả nghiệp đó nó trổ, chắc chắn là không có được như ý, chắc chắn là không được an vui trên thân và trên tâm. Nhớ vậy thì tự nhiên mình sống theo nhân quả à. À, chứ mình dạo đại đế quy đồ tùm lum á, người ta tin, người ta chỉ nói đạo đức thôi, nhưng mà đây Đức Phật khẳng định luôn à, nghiệp xấu không bao giờ đem được kết quả tốt đẹp. Nhớ vậy. 18, 19 tương tự như vậy, bây giờ đổi là nghiệp của miệng và của ý thôi. Sự kiện này không xảy ra, này Các Tỳ Kheo, không có được, là quả dị thục của miệng nói ác, của ý nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này Các Tỳ Kheo, là quả dị thục của miệng nói ác, của ý nghĩ ác, là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Nó tóm lại là ba nghiệp thân khẩu ý. Dù quý vị nghĩ thôi, nghĩ xấu rồi đó, thì quý vị đừng mong là thân mình nó sẽ dễ chịu, kết quả nó tâm mình dễ chịu, và đừng nghĩ rằng là cái việc nó sẽ, cái kết quả đó mình nhận được cái quả báo đó nó đồng, nó vừa thuận với mình, nó gọi là khả ý, tức là vừa lòng. Cho nên biết vậy thì đừng nghĩ nha, mấy cô hay nghĩ lung tung lắm, nghĩ này nghĩ kia đó. Nhiều người vọng tưởng suốt ngày, thì nhớ là tâm vọng tưởng là đang tạo nghiệp đó, nghiệp luân hồi, ít nhất là vọng tưởng là tạo nghiệp luân hồi, vọng tưởng về thế gian là vọng tưởng luân hồi. Đó vậy là dù thiện hay ác, thì nếu mà nghĩ ác thì cái quả báo nó tệ lắm, cho nên là đừng nghĩ ác nha, cố gắng đừng nghĩ về ông chồng ông cái chửi, cũng ráng nghĩ theo thiên hướng tốt đi, đừng có sân. Vì sao? Sân là cái bất thiện, bất thiện trên tâm, thì cái quả sau đó là bất thiện chứ không chạy đâu hết á. Cái quả bất thiện là gì? Là thế nào không thể nào dễ chịu trên thân, không thể nào dễ chịu trên tâm, và không thể nào vừa lòng được. Đó, nhớ vậy. Cho nên là ông chửi là kệ ông thôi, mình đừng có nhận cái quả, mình đã bị chửi rồi, đã nhận bất thiện rồi, còn sân nữa thì thêm một lần nghiệp nữa. Nhớ ha. Đó, như vậy là sống vậy là nhẹ nhàng lắm. Cho nên ở đời nhiều người nói bữa chứ sống làm sao, thì nói đơn giản là quý vị cứ sống thôi, việc gì đến làm, việc gì cần nghĩ phải nghĩ, kế hoạch nào cần làm, kế hoạch nào cần lên cứ lên, mình sống một cách tự nhiên, đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Đó, thì là ok. Còn quý vị lo lắng sợ hãi là toàn nghiệp bất thiện, sợ hãi cũng là thân sân, lo lắng là tán loạn hoặc sân. Cho nhiều người nói than, thưa thầy con khó quá, con khổ quá, thế này kia. Quý vị nói ở trên đời này mà quý vị muốn sướng à, thì quý vị lên chư thiên á, may ra sướng. Ở trên đời không ai sướng cả, dù là ông tổng thống cũng phải khổ. À, còn mấy người sướng là chẳng qua sướng mình thấy cái mặt sướng của họ, chứ mình không thấy cái khổ của họ. Và cái người sướng là gì? Chẳng qua người ta chấp nhận được cái khổ. Ví dụ như quý vị thấy ở đây chúng tôi cũng thấy mọi người không thấy nên mọi người tưởng sướng lắm. Nó sướng đâu, vất vả vô cùng, thời gian không có luôn. À, nào giờ phải lo nè, bên này phải sửa đồ thì phải thất nè, phải lo việc này việc kia tự nè, mua cái tủ phải tự mình đi mua nè, tự choi coi rồi ráp nè, ráp bên này nó đâu có chở như Việt Nam đâu, ráp vô chở vô ráp ráp à mà mình có, mình phải nghiên cứu nghĩ từ ráp làm sao, coi hướng dẫn cái giấy hướng dẫn không rõ, lên mạng coi, tìm YouTube coi để ráp làm sao, rồi đó vân vân, một mình làm rồi sao, nấu ăn cũng tự mình làm, đi chợ cũng mình làm. Rồi có bao nhiêu việc nữa, áp lực nè, thi cử nè, phải học tiếng nè, phải học thi hội nhập nè, bao nhiêu thứ nè, bao nhiêu cái đề cái nó đem đóng đó, mình nó mới vô một cái mình có biết tiếng đâu, cho mình thi tiếng đó luôn thì sao, rồi nếu mà không được thì sao, thì bao nhiêu sự cố xảy ra. Nhưng mà mình phải ráng thôi, chứ bây giờ mình cũng vui cười thôi, đúng không, suốt ngày vui cười, rồi bao nhiêu người nó chửi nè, thế này kia, đúng không, nó đủ thứ phiền phức trên đời, nhưng mà tại sao mình vui, bởi vì mình thấy thế gian là như vậy. Không phải như vậy, không phải là thế gian. Nhớ. Chính vì vậy cho nên có bí quyết của an vui là gì? Kệ nó đến thì ta cứ vui vẻ, chấp nhận kết quả thế nào. Ta đã phấn đấu hết cỡ rồi, không được thôi chứ làm gì. Làm dữ vậy, đúng không? Đó, còn mọi người quá cầu mong cái được, tức là tâm tham lớn quá đi. Cái này phải được, cái kia phải được, rồi khi không tâm tham không được thì sân, khó chịu. Vì sao mình sân với ông chồng mình khi ông nói câu khó chịu? Bởi vì mình có tâm tham. Tham gì? Tham cái ngã của mình là được cái danh tốt đẹp, được người thương, được vợ mà bà vợ tốt đẹp, mà tự nhiên ông chửi mình là con vợ gì mà tệ quá, đúng không? Đó, vậy ha. Đó, rồi mình dốt sẵn rồi mà người ta chửi mình dốt mình không chịu. À, thiệt ra có gì đâu, dốt hay không dốt không quan trọng. Mình giả thử thông minh đi, giỏi đi cho nữa, người ta chửi dốt kệ họ, quan trọng gì đâu. Rồi giả sử mình đi tu đúng đúng chánh pháp đi, họ nói tà pháp kệ họ, không ăn thua. Đó là nhận định của xã hội. Mà bây giờ quý vị xài Facebook á, bây giờ là rất dễ để luyện cái này. Bây giờ Facebook bây giờ nó thuật toán kiểu gì á, nó không có, không phải bạn mình coi ai đâu á, biết đã từ ngóc ngách nào nhảy vô mà nó đâu biết mình là ai, đúng không? Cho nên nó vô nó chửi mình là bình thường. Đó thì cái chửi nó luyện rồi, không sao hết. Vô tư đó, cho nên là hãy ráng mà tu như thế. Tu là gì? Giữa dòng đời ta nhận diện được chúng sanh là như thế, chúng sanh phiền não là như vậy. Nó phiền não nó mới chửi chứ, nó không phiền não nó chửi gì, nó chửi kệ nó chứ, nó chửi là việc của nó, còn mình nhận hay không là việc của mình. Đây không phải chúng tôi dạy, đây Phật dạy đâu, trong kinh. Quý vị nhớ không, có ông bà la môn nó vô chửi Phật quá trời, chửi một hồi Phật không nói gì hết, mà hồi ông chặn lại. Nãy giờ sao môn Cụ Đàm nghe ta chửi không ạ? Chư Phật nói có nghe sao không trả lời. À, giả sử ông á bây giờ làm một cái bàn tiệc đường mà quá trời á, đãi rồi hết đồ ăn người ta đi về á, tặng cho người ta á, người ta không nhận thì cứ dùng quà đó giờ cho ai? À, thì kêu đốt quà đó dành cho túi. Thì cũng vậy, nãy giờ ông chửi ta đã rồi mà ta không nhận quà, cái chửi đó dành cho ông. Thấy chưa, ông đó, quý vị coi, đó là trong kinh Tương Ưng nha, Tương Ưng Thôn Trưởng á, đấy, có hình như cái chương đó, coi đây có câu chuyện đó đó. Sau đó ông hình như, sau đó ông quy y Phật, sau đó đắc đạo, đắc thánh quả gì đó, quên mất rồi. Nhưng mà tóm lại là như vậy đó, cho nên là cứ thoải mái đi. À, còn người gì đâu mà tu gì đâu mà nói học vô ngã mà cứ suốt ngày chấp ngã. Nào, cái người ta nói mỗi dốt thôi không chịu, mà trong khi mình dốt thật mà. À, không dốt làm gì. Đức Phật nói rõ ràng trong kinh Pháp Cú, người ngu người trí, người ngu, biết mình ngu thì thật là có trí, đúng không ạ? Người ngu cho là trí thì thật là trí ngu. Có nghĩa là gì? Mình đã ngu rồi, nhưng mà nếu mà mình biết là mình ngu á, là thật ra mình có trí rồi đó. Chứ không phải là mình có ngu, mình không biết mình ngu đâu. Người ngu là họ không biết ngu. Mà người ngu á, họ không biết mà họ ngu đâu, mà họ còn cho họ là có trí nữa. Cho nên Phật nói là thật là trí ngu. Trí ngu tức là ngu hết cỡ rồi, quá ngu á. Cái chữ trí ngày Minh Châu dịch á, đẻ ra là phải để là quá ngu cho nó rõ. Nên cho người ta lộn mà tưởng là trí ngu là tưởng có cái ý chí nữa, đúng không? Đó, cho nên là gì? Khi người ta ngu là người ta đã không biết gì hết, cho nên gọi là vô minh, vô si. Còn khi người ta có trí tuệ, người ta biết tôi ngu cho nên cái lĩnh vực này tôi không biết, cái này không biết, chính vì không biết cho nên tôi mới học hỏi. Nhờ sự học hỏi cho nên đã có trí tuệ. Nên có trí trong đó. Còn bây giờ mình ngu quá, mình không biết gì hết mà mình cứ tài lanh nữa thôi. Mà trên đời này đố ai dám nói là tuyên bố biết hết á. Bây giờ quý vị thấy trên đời này không có ai biết hết á, chỉ có Phật thôi. Bây giờ không có Phật là chịu thua. Có 100.000 một thứ không bao giờ biết. Trên đời này không biết. Cho nên là không biết thì thôi, mình nói không biết cái gì đâu. Mình ngu thì mình nhận người ngu cho rồi, cái này tôi không biết. Mình không biết thì mình thật thà để người ta dạy cho mình, đúng không? Người Việt Nam có một câu rất hay là gì? Biết thì thưa thì tốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Thì cái này mình không biết, mình cứ giữa cột mà nghe chứ. Bây giờ quý vị cứ tưởng là mình giỏi hơn, mình già hơn, mình giỏi hơn, không có đâu. Bây giờ các bạn trẻ bây giờ rất giỏi. Những bạn trẻ bây giờ có nhiều cái giỏi hơn những người già. Nhưng mà ngược lại, có những người già thì có những cái giỏi hơn người trẻ, vì họ có kinh nghiệm, có này trẻ kia. Cho nên mỗi người, mỗi thế hệ, mỗi thành phần có riêng cái khả năng riêng của họ. Và tất nhiên có những người tuy là gọi là ngôn ngữ nó là gì, chỉ là những đứa trẻ tóc bạc. Quý vị biết những đứa trẻ tóc bạc là gì? Già đâu rồi, cái thân thì già nhưng mà cái tâm không có già, cái tâm như đứa trẻ không biết gì hết trơn. Cho nên là đó là bao là thua luôn. Cho nên là pháp của ta là sở hành của người trí, chứ không phải sở hành của ngu. Đức Phật nói rồi, mình ngu thì ráng mình nhận ngu đi mà được. Với lại thật ra vô ngã, quan trọng của vô ngã là quý vị hiểu vô ngã là không có ta nào hết, thì cho dù người ta nói gì cũng vậy thôi, quan trọng mình biết mình đó, đúng như vậy không. Rồi, như vậy nhớ quả dị thục của miệng đó là ác, thân là ác, nói chung là việc ác thì bao giờ nó cũng đem kết quả không tốt. 20. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được là quả dị thục của thân làm thiện, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, là quả dị thục của thân làm thiện, là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Có nghĩa là Đức Phật khẳng định một chắc chắn là nếu mà mình làm thân làm lành, làm tốt, ví dụ như bây giờ mình giúp một người khác, ví dụ như bây giờ mình thấy con gián gì đó bị ngã, con gì bay nó bị lật người, mình lật nó lại đó, chẳng hạn, mình giúp nó đứng lên, nó đi tiếp, nó sống, thì cái việc đó là việc làm thiện, đúng không ạ? Việc thiện trên thân đi, giúp nó sống, là phóng sinh, cứu sinh. Như vậy chắc chắn sẽ đem đến quả là được lạc, được hỷ, hoặc là được được gửi. Chứ mà không bao giờ xảy ra cái chuyện mà nó không, cái quả là việc đó nó không đem tới lạc, hỷ, ý. Cái điều này cũng khẳng định một điều là gì? Khi mình làm một việc thiện gì đó thì chắc chắn nó sẽ là việc thiện, chứ nó đem quả thiện. Nhớ. Không thể nào đem việc ác được hết. Trừ khi một cái làm xen tạp ở trong đó thiện ác lẫn lộn. Cho nên có nhiều người nói ví dụ như làm cái việc gì đó xong rồi hùng cho người ta đọa địa ngục. Chứ đâu có phải đâu. Đức Phật nói dù bố thí cho một người ác giới vẫn có được 1.000 công đức, đúng không ạ? Bố thí cho một loài súc sanh có 100 công đức. Kinh phân biệt tiểu nghiệp đó, nhớ coi lại. Thì cũng ta thấy rõ ràng nếu mà là giúp bố thí cho người ác giới vẫn có công đức, tại vì sao? Đó việc thiện chắc chắn phải là quả, không thể nào là không thể nào mà đem cái quả lại cho mình là không an vui, không được vừa ý được hết á. Đấy, hiểu như vậy thì mới tin được. Còn mình mà không hiểu cái đó thì mình dễ bị lung lay. Người ta nói một cái là đừng làm thiện, cái là mình sợ. À, cho nên là phải nên làm thiện. 22, 21 giống nhau, à, giống như 20. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được là quả dị thục của miệng nói thiện, của ý nghĩ thiện, có thể đem, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả dị thục của miệng nói thiện, của ý nghĩ thiện, là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. Có nghĩa là giống như trên thôi, nó tóm lại là khi mình làm thiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, một cái trong ba cái việc đó cũng được, ba cái cũng luôn cũng tốt, thì chắc chắn cái quả đem tới, kết quả cái nghiệp đó đem lại là không thể nào mà mình bị cái không có vui trên thân, không thể nào mà bị khó chịu trên thân, khó chịu trên tâm và không vui. Chắc chắn cái việc thiện đó nó sẽ đem lại vui. À, cho nên ví dụ bây giờ như đây nó, ví dụ một vị cúng cho một vị thầy, ông thầy đó ông tu không phải là chánh đạo, ông tu theo Bà La Môn, à, thì cái việc cúng dường đó với tâm thiện, làm thiện như vậy, đúng không, cúng dường cho ông bữa ăn, cúng dường cho tăng gì đó vân vân, thì cái việc đó rõ ràng là việc thiện. Việc thiện thì chắc chắn đem cái quả phải là quả thiện thôi, chứ không thể nào quả bất thiện được. À, chứ không phải là người ta nói đem cái quả bất thiện, không có. Đức Phật đâu có nói vậy đâu. Thấy chưa? Chắc chắn cái việc thiện thì nó đem quả thiện. Đó, chứ không phải là mình lấy. Cho nên Đức Phật đâu có cấm cúng dường các sa môn, bà môn ngoại đạo đâu. Đúng không? Ông vua nói là con bây giờ quy y Phật, con không cúng mấy người đó nữa, cấm luôn họ không vào nước nữa. Nhưng mà Đức Phật nói không, trước giờ chúng sanh có ăn mà cần phải sống. Họ trước giờ được vào nhà ông, được ở nơi ông, ở cái vùng của đất ông, thì bây giờ trước nay như vậy, bây giờ ông cấm làm sao? Cho nên vẫn tiếp tục. Thấy chưa? Vì thế mà khác với người đời sau không hiểu rồi nói cúng như mấy người đó là đọa địa ngục, thấy chưa, nó tà lao, phải không, đâu có ai đâu. Mình thấy cái việc làm thiện cho quả thiện chắc chắn là như vậy đó, phải học như thế mới hiểu được. Còn bây giờ còn người ta làm cái gì, người ta làm sau đó là nghiệp của người ta. Quý vị coi câu chuyện vua A Xà Thế đi, vua A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không bao giờ nói cái việc ông vua A Xà Thế giúp Đề Bà Đạt Đa là việc xấu, chưa nói. Thấy chưa? Tại vì sao? Cái đó cúng dường ổng mà, cúng dường cho 500 tỳ kheo đi theo ổng, không có chuyện đó. Mà ông Đề Bà Đạt Đa bị cái nghiệp xấu là do ông làm. Việc nào nó phân ra nghiệp đó. Chính vì vậy có nhiều cái chính mình không hiểu á, mình không hiểu cái giáo lý rốt ráo, cho nên mới có cái gọi là suốt ngày bên Bắc Triền cứ bắt các tỳ kheo Nam Triền á, cái nói là các sư ăn mặn đó là sát sanh á, đó đâu phải. Cái nghiệp ăn mặn là tránh ba cái là không thấy, không nghe, không nghi thôi, là không có sát sanh rồi. Còn cái nghiệp ai giết đó là trước đó người đó chịu qua. Còn cái từ đó nó đi nó tính một cái đoạn khác, à, khi tác ý đã xong rồi thì xong rồi. Nhưng mà nó liên quan là gì? Khi tôi thấy, thế tôi đi ngang qua nhà nó thấy cô đó giết con gà, xong chút nữa cô đem lên cho tôi ăn là tiêu rồi đó, là mà ăn là dính rồi đó. Tại vì sao? Thấy rõ ràng mà, là có ý đồng thuận vào đó, sát sanh rồi. À, hoặc là tôi nghe là gì, tôi đi ngang qua nhà nó, xong rồi lên một hồi lên á, tôi nghe nó nói là có một đứa Phật tử cô lên trình báo là có cụ Phật tử đó đem lên cho ông thầy có con gà đó, cổ giết con gà đó vì thầy đó. Thì như vậy là nghe nó còn ăn nữa là thôi đó, là không được. Thứ ba nữa là nghi đó là đi qua nhà đó thấy người ta ta làm gà đó mà họ chắc họ khi dâng lên mà trong đầu nghĩ chắc là do mình đó, họ giết con gà đó do mình làm, có nghi, có thấy, có nghe, có nghi là cộng nghiệp sát sanh, cho nên là không được ăn. Ở đây nói để mình hiểu cho các sư Nam Triền, chứ còn chúng ta ở đây chúng ta cũng ăn chay thôi, không có ăn mặn. Nhưng mà phải nói như vậy để quý vị, tại thời Đức Phật người ta đi ra chợ mua ăn rồi đó, nên là không có ăn con, không có giết, không nghe, không nghi đó. Đấy, cái đó tâm thì nhục được, chứ đừng có tà kiến rớt vào tà kiến ngoại đạo, chỉ có Phật giáo Trung Quốc thôi, ăn chay thôi. À, rồi qua Việt Nam thôi, chứ còn thực tế không phải vậy. Rồi mình cứ ăn rồi nó đem giữ cái giới cấm thủ đó, đó là một tà kiến nha, cẩn thận. À, nhưng mà ăn chay vẫn tốt hơn ăn mặn, là chỗ là nếu ăn chay được nên ăn chay, đó là lời khuyên chân thành. À. Rồi, tiếp tục điều thứ 23, sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được là người đầy đủ thân làm ác. Do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, là người đầy đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh cõi dữ, cõi ác thú, đọa xứ địa ngục. Sự kiện này có xảy ra. Như vậy ở đây á, quý vị nhớ đây để mình tin sâu nhân quả nè, những cái này đặc biệt muốn làm tu đồ hoàng phải tin sâu cái này đó, phải hiểu đúng cái này đó. Người đầy đủ thân làm ác, đầy đủ thân làm ác tức là làm ác nhiều lắm đó, do thân nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân ngoại mệnh chung có thể sanh lên thiện thú tức là con đường lành, thiên giới tức là cõi trời và cõi đời này, thì sự kiện đó không xảy ra. Có nghĩa là gì? Người làm ác thì không thể nào là sanh lên cõi trời, cõi người, đúng không? Nói vậy đúng không? Sai. Nói như vậy là bỏ lời của Phật rồi. Coi kỹ giùm nè. Người đầy đủ thân làm ác nhưng mà họ sát sanh cả đời, đúng không? Đó, là đủ đầy đủ làm ác. Nhưng có cái chữ này nè. Đây, đây cái chữ này nè, phải tô cho kỹ nè, là do nhân ấy, do duyên ấy, chứ không phải do nhân khác, do duyên khác à, không đúng nha. Thì người ta chết á, sau khi chết á, thì sanh lên cõi trời, cõi người là điều đó không có xảy ra. Còn nếu mà do nhân khác, do duyên khác, không có, vẫn sanh được chứ. Đâu, có ví dụ không? Có ví dụ về cái câu chuyện mà ông gì? Ông Đào Phủ 50 năm, quý vị nhớ không ạ? 55 năm đó, trước đó ông làm tướng cướp đúng không? Ông là không phải đi vô trong băng cướp đã giết, sau rồi băng cướp bị bắt, vua bảo xử đi giết 499 người còn lại thì tha mạng cho, rồi cuối cùng ông giết hết rồi được tha mạng. Xong rồi ông cho ông làm Đào Phủ, mỗi ngày ông chém 2-3 người, chém chết 2-3 người, 55 người, 55 năm, biết bao nhiêu người. Sau đó sao? Ông chết ông có, nếu mà đó đầy đủ thân làm ác đó, nhưng mà sau khi chết sao ông sanh được cõi trời? Vì không phải do nhân ấy, không phải do duyên ấy, mà do nhân khác, do duyên khác. Nhân gì? Nhân là cúng dường ngày Xá Lợi Phất, duyên là cúng dường ngày Xá Lợi Phất, nghe ngày Xá Lợi Phất giảng pháp hồi hướng một đoạn, cho nên cái do nhân khác, do duyên khác, phải chưa? Cho nên là phải học cho kỹ nha. Bỏ cái câu đó là bỏ cái dòng này là sai rồi đó. Đó, tức là nếu mà làm đủ ác rồi mà do nhân đó, đó do nhân làm ác, do duyên ác đó, mà chết mà đọa, chết là đọa thôi chứ không có lên cõi trời cõi người được. Đó, hiểu không? Còn nếu mà khi tâm chung nó sẽ xảy ra cái duyên khác, cái nhân khác thì không phải như vậy nha. Đó, cho nên có bài kinh đó, Đức Phật nói ai cho rằng ai nếu ai nói rằng tất cả người ác đều đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì Đức Phật nói đó tà kiến. Mình kêu ủa sao kỳ vậy ta, làm ác mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Đức Phật nói vì sao không phải như vậy, mà phải nói là những người làm ác thì có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng có những người làm ác khi lâm chung họ do ôm chấp lấy một cái chánh kiến nha, thì người đó do chấp chánh kiến đó họ sanh lên cõi người cõi trời, hay là chấp vào một cái thiệt lành là đó, tức là ôm nhớ dùng cái thiệt thiện thiệt lành cho tôi. Nên quan trọng nha, đừng cái tâm luôn thì không nha, nhớ dùm trong đời mình làm gì, ví dụ như lúc đó quý vị nhớ đến việc thiện nhất từng nghe pháp của ông thầy nào đó, ông sư nào đó, nhớ đến việc nghe pháp hàng ngày, thứ bảy mở pháp nè, thứ tư nghe pháp nè, chánh pháp Như Lai nè, rồi thì lúc chết đó là gì, ôm một cái thiện nghiệp như vậy lên cõi người cõi trời rồi, chứng tu đà hoàng nó không thấy, nhưng mà ít nhất là cõi người cõi trời, thấy chưa? Còn mà quên á, lúc đó nhớ cái chuyện xấu là coi chừng đọa đáng chịu à. Tại vì sao? Ôm nha, nhớ phải ôm á, chứ còn nếu mà cái nghiệp mà mang máng nó bay lên thì chắc cũng không có. Nhưng mà mình phải làm sao thường nghiệp của mình là gì? Giữ với bác quan trai nè, ngày nào cũng giữ nếu có thể nè. Thứ hai, nghe pháp ngày nào cũng có thể, nghe chánh pháp Như Lai nha. Phải chánh pháp nó mới được, cái quý vị nhớ mà nghe cái pháp đó mà ông thầy đó, pháp sư đó ông giảng tà pháp rồi á, quý vị lúc đó mặc dù có người nghĩ đến niệm pháp, là cái tưởng đó, quý vị tưởng là thiện nhưng mà nó bất thiện rồi, nó bất thiện thì nó cũng kéo quý vị rớt xuống à. Gọi là lúc đó là gì? Người ôm ấp tà kiến. Thì có hai sanh thú, là một là địa ngục, hai là súc sanh. Trong kinh cũng nói vậy mà. Cho nên là có nhiều người đáng thương lắm quý vị, thời nay là mà có không tỉnh, kinh sách thì đầy không chịu coi, mà cái suốt ngày nghe ông thầy đó giảng cũng tà cái kiến như vậy mà cũng không tin, mà có người chỉ cũng không nghe thì thua rồi. Mình có cái trí tuệ chút xíu mình coi kinh trên mạng, mình search, mình coi thử coi ông tìm tìm kiếm coi đối chiếu kinh, đối chiếu luật coi ông giảng đúng không. Có một cái tin như vậy, tin ông thầy, tin một ông thầy, tin 10 ông thầy cũng vậy, có 100.000 ông thầy cũng vậy thôi, không đúng với kinh, không đúng với luật là không nghe. Đó. Chứ không là ôm cái trà tà kiến đó là đọa đó nha. Cho nên ở đây nha, người đầy đủ thân làm ác mà do nhân ấy, do duyên ấy thì khi chết á, họ mà sanh lên cõi người của trời là điều đó không xảy ra, chỉ có đọa thôi. Nhớ. Điều 24-25. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được là người đầy đủ miệng nói ác, ý nghĩ ác do nhân ấy, do duyên ấy. Như số 23, sự kiện này có xảy ra. Tức là giống như trên, tức là nói chung là làm ác rồi thì đọa thôi chứ không bao giờ lên. Rồi 26-28, sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được là người đầy đủ thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện do nhân ấy, do nhân ấy, sau khi thân hoại mang chung có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, là người đầy đủ thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện này có xảy ra. Có nghĩa là gì? Nếu quý vị làm thiện thì yên tâm đi, nếu do nhân đó, do duyên đó, thì cuối cùng là làm thiện ở đây ba nghiệp thân miệng ý luôn đó. Thì ba cái hành, hay là ba hành đó, thân miệng ý mà thiện, thì quý vị nếu mà do nhân ấy, do duyên ấy, thì sau khi mạng chung thì không có bao giờ sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục hết á. Cho nên yên tâm chưa? Yên tâm rồi, nhưng mà sợ mình lúc đó mình tất nhiên vẫn sợ cận tử nghiệp. Muốn né cận tử nghiệp thì tránh dùm cái cận tử nghiệp mạnh. Mà muốn tránh được cận tử nghiệp mạnh thì tu đi. Tu gì? Tu hai thứ. Một là tu thiền chỉ, hai tu thiền quán. Thiền chỉ để làm gì? Vậy để tâm nó dịu chút, ai có thiền á là tự nhiên không có sân, tự nhiên vui. Mà người có thiền định, tức là đắc thiền chỉ là sờ thiền nó lên á, thì không bao giờ họ sân được đâu. Bởi vì họ đang có thiền á, mất thiền thì không nói, nhưng mà đang có thiền họ không có sân được đâu. Cho nên yên tâm, đúng không? Họ sáng suốt lắm. Còn thứ hai là gì? Mình đo tu thiền quán, đặc biệt tu tứ niệm xứ dùm, chứ thân sân lên, tâm sân lên, biết tâm sân, tâm tham biết tâm tham, tâm si biết tâm si. Si là phóng dật á, có hai loại, một là phóng dật, hai là hoài nghi. Tâm tham thì có bao nhiêu tâm tham, nhớ không? Tâm tham là như thế nào đó, mình nhớ như vậy, tu mà thường quán niệm như thế, liên tục như vậy, chánh niệm hiện tiền, đố mà đọa được. Vì sao? Lúc vừa khởi lên cái biết ngay á, mà vừa khởi lên là biết thì không chạy theo đó, không ôm ấp nó, thì cho dù có khởi lên chỉ tích tắc thì nó chìm xuống liền. Như vậy không trở thành trọng nghiệp để đưa mình vào cõi dữ. Đó, cho nên người tu tứ niệm xứ là người yên tâm ra đi nhẹ nhàng, đầu tư đó, và tu lâu ngày rồi thành thục. Thì nếu mà thành thục được thời gian 7 ngày thì thành một trong hai quả A La Hán, còn nếu có dư y tu đó thành tư A Na Hàm. Nhớ trong kinh đó nha, 7 ngày đó mình tu đúng nghĩa, còn bây giờ mình tu không đúng nghĩa, chút quên mất tiêu rồi, tâm tán loạn đâu biết đâu, nghĩ toàn chuyện mê man, chuyện gia đình, chuyện hôm qua, chuyện ngày xưa. Trong kinh nói quá ba chuyện nè, nào là chuyện triều chính, chuyện gia đình, chuyện giếng nước, chuyện bên đường, chuyện gì đó, ở bên làng, chuyện bên xóm, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện nam, chuyện nữ, chuyện gì đó, quá trời chuyện đó, toàn cái tâm tán loạn như thế. Cho nên làm sao mà được? Khi đó tâm tán loạn, không biết tâm tán loạn. Thì làm sao mà được? Tâm phóng dật đó, tán loạn đó, hợp phóng dật. Tâm si phóng dật đó, chứ đâu. Cho nên học dùm nha. cố gắng học dùm từ từ hiểu thực hành. Thực hành dễ đó. Và khi thực hành nhiều dần dần mình hiểu, thật ra nếu mà hiểu được cái đúng nghĩa tu đồ hoàng là đơn giản. Thế giới này thật ra là ảo mộng, nó giả, giả thế nào? Nó không có cái ta thường hằng, mình chấp vào đó, mình chỉ sống trong hiện tại thôi. Cái ta là cái hiện tại này nè, có ta. Cái nếu mà không có ta là cũng sai nha. Nếu mà nó không có ta cũng rơi vào thần kiến, có ta nhưng mà cái ta nó chỉ cái trong tức khắc hiện tại là vô, cho nên là không có ta. Là ý nói không có ta thường hằng, một chút trước là nó sẽ qua cái ta mất tiêu rồi, và cái ta sau là cái khác cái ta trước rồi. Cho nên chính vì cái ta không có trên sắc thọ tưởng hành thức như vậy, cho nên không có ta thường hằng. Vì vậy cho nên là đừng có chấp vào nữa. Quý vị nghĩ quý vị như ngày xưa sao? Ngày xưa quý vị nhớ không? Hồi xưa quý vị đi học, hồi nhỏ lớn lên đi học, bây giờ có giống không? Thức khác rồi. Hồi xưa một cái đứa mà mới cái mấy tuổi nó nhỏ nhỏ, nó đi học nó chỉ biết kẹo ngon nhất rồi, bánh ngon nhất rồi, cô nó cho nó 10 điểm rồi, nó mừng nó vui lắm rồi. Bây giờ cho nó kẹo đi, cũng con nhỏ đó 30 năm sau cho nó kẹo, cho nó 10 điểm thì chắc nó vui. Nó có nhu cầu khác rồi. Vì sao? Thức thay đổi. Cái quan trọng là cái thức thay đổi. Như vậy thức ngày xưa với thức bây giờ có phải một thức không? Không. Nhưng mà chúng sanh là gì? Thừa tự của nghiệp. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là tạo nghiệp rồi đó. Chúng nhân là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, và nghiệp phân chia các loài hữu tình, hay nghiệp phân chia chúng sanh. Thì như vậy chúng ta để ý đây là gì? Phàm làm nghiệp gì theo nghiệp đó đi theo luôn. Cho nên cái chúng sanh đó, cái thức đó đó, thức hồi xưa mình 5 tuổi, bây giờ nói tạm chấp nè, 5 tuổi thức 15 tuổi khác là đúng không? 15 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi gì nó biết yêu rồi. Hồi xưa có bài Phượng Hồng gì đó là tuổi 18 gì đó là thở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu, chứ bây giờ sai rồi, cái bài đó là cũ rồi. Bây giờ thấy mấy đứa nhỏ nhỏ là nó yêu hết trơn rồi. Thì đó, cái thức nó thay đổi, hồi nhỏ nó cũng như thức nó khác, tới lớn lúc đó nó khác, và sau cái lúc đó khoảng mười mấy tuổi gì đó nó ham lập gia đình lắm, nhưng mà tới khi hai mấy ba chục tuổi và nó ngán là hết muốn lập gia đình, ế luôn rồi. Qua 40 và 30 tuổi vậy nó có gia đình thì nó ham con, cái thức thời đó nó già, nó thích con, nhưng mà qua 40 mấy tuổi và nó ngán con à. Tại vì sao? Nó thấy con nó không phải là đứa con ngày xưa nữa. Hồi xưa mới ra cũng cái đứa nhỏ đó, nói gì nó nghe nấy, nó ngoan lắm, mà lên học chừng lớp 8, lớp 9 gì đó là nói nó không nghe nữa đúng không ạ. Lên lớp 12 rồi 13 gì đó, lên lớp 12 đại học đó thôi rồi nó mất luôn. Và mai mốt nó lấy con nào hoặc thằng nào là nó đi theo thằng con đó luôn. Không còn là cái thức ngày xưa, tức là nó không còn là đứa con ngày xưa nữa. Cho nên hồi xưa mình thương nó lắm, nhưng mà bây giờ đa số thương không nổi. Đúng chưa? Rồi ông chồng đó cũng vậy đó. Ông chồng mình cũng vậy đó. Hồi xưa hai đứa yêu nhau gì đó, trên ngày nắng ngày mưa cũng lúc nào cũng chúng mình có nhau vậy đó. Đi hẹn hò trên chiếc xe gì đó, chiếc ô tô gì, hay đi trên xe đạp gì đó không biết. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ cái thức thay đổi rồi. Nên là không có, hồi xưa một cái dù có thể che hai người, nhưng bây giờ cái dù ông dành ông đi luôn bệnh ông à. Được chưa? Đó là khác nhau. Cho nên cái đó là vô ngã đó. Ngay vô ngã trong đời sống á, dễ tu hơn không? Học cho lắm vô kinh sách nhiều, bây giờ áp dụng trong đời sống, hàng ngày thấy những cái đó là vô ngã. Không có một cái thức thường hằng, thường trú, vĩnh viễn. Mà cái thức nó sanh, nó diệt liên tục, nó thay đổi, nó na ná tương tự. Do ở khoảng cách gần thì nó na ná tương tự, giống nhau, giống như những cái hình nó thay đổi không nhiều, cho nên mình không có thấy phân biệt, không khác. Nhưng qua một giai đoạn vài năm sau, mấy chục năm sau, nó khác quá trời luôn. Nó khác hơn người, là nó là người khác rồi. Nhưng nó kế thừa của dòng nghiệp đó, nhờ nó tiếp xúc với những điều đó, nhờ nó học như vậy nên bây giờ nó đổi thành cái đó. Cho nên gọi là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, và phàm làm nghiệp nào nó đi theo luôn. Cho nên đó là vô ngã, dễ nhất là học trong đời sống đó. Cho nên ngày ngày nhìn đứa con, nhớ đứa con đúng không? Nhìn đứa con biết là đứa con đang thay đổi, nó không phải là nó, mình cũng không phải là mình. Tư duy vô ngã như thế, nhìn ông chồng, nhìn bà vợ, nhìn ai cũng vậy, dần dần đến lúc nào đó nhàm chán sanh tử, hiểu rõ bản chất, phá được thân kiến, người đó trở thành tu đồ hoàng. Vậy thôi, nhìn theo góc độ nào thì quý vị, có người sẽ nhìn thấy cái thân kiến trước, tức là ngũ uẩn là không phải ngã như đó trước, thì người đó đi vào cửa gì? Vô ngã. Trong ba cái vô khổ, vô thường, vô ngã thì đi vào vô ngã. Nếu người nào nhìn thấy được cái do nó diễn biến vậy, nó khổ cho nên là khổ quá, cho nên là khổ vì nó biến liên tục như vậy, đâu có làm chủ được đâu, cho nên người đó đi vào cổ, đi vào cái cửa khổ. Và người nào thấy cái biến đó nó là liên tục và nó thay đổi không có đứng yên, người đó đi vào cái cõi gọi là vô thường. Nhưng mà đi vào một cửa đó, một trong ba cửa đó là thành công rồi, rồi từ đó nó phá hết ba cái, và như vậy người đó thấy là thánh nhân tu đồ hoàng trở lên xong. Và lúc đó quý vị cười vì quý vị tự xác định với quý vị rằng quý vị không đọa đường ác nữa, và tối đa quý vị chỉ còn 7 lần trong cõi trời người. Người căn tánh tốt một đời nữa thôi, một đời cõi trời nữa thôi, một đời cõi trời cho chắc, cõi người cũng được, nhưng mà không, ráng làm phước chút xíu, trì giới bắt con trai rồi ngon lành chắc cũng cõi trời nữa. Một lần sanh tử nữa là chấm dứt sổ đầu. Và lúc đó quý vị không có khao khát mong muốn trong sinh tử đâu, nó tự động thôi. Còn bây giờ làm phàm phu có mong muốn lắm, sợ nghe nói niết bàn sợ lắm, niết bàn là không còn tái sanh nữa, nó sợ gần chết, thậm chí nếu có con đường khác thì con trốn liền. Tại vì sao? Phàm phu còn chấp ngã. Nhưng nếu mà hiểu ra rốt ráo là hiểu vậy, cho nên người sống là gì, khi người ta sống được người ta đâu cần kinh sách đâu. Kinh sách gì đó, nhìn thấy ai cũng vậy mà, quý vị cũng đang thay đổi, người này thay đổi, con thay đổi, không có một cái ta thường hằng thường trú trong này. Chỉ có gì, pháp nó đang vận hành và cái ta nó có chỉ tồn tại sống trong hiện tại, cho nên tất cả chúng sanh sống một cái tưởng, nghĩ rằng có một cái ta nó đi từ trước tới giờ, từ nhỏ tới tôi, tới thành ta, rồi ta sẽ có mặt trong thời tương lai. Ta có mặt trong thời quá khứ, ta cái kiếp nào đó, đời nào đó, vân vân. Thật ra khi ngộ rồi, hiểu rồi, không có một cái ta đó thường hằng thường trú, mà đó là tiền thân của ta, tiền thân đây, trước, và sau này nếu như còn luân hồi, đằng sau nữa. Nhưng mà rất tiếc là cái khi người ta chứng tu đồ hoàng, người ta không thấy luân hồi quá bài đời. À, người ta thấy không khó. Cho nên là sống rồi, đó, chúng tu dễ vậy, có gì đâu khó. Làm gì mà căng quá, suốt ngày phiền não ôm mớ trong lòng là đủ thứ phiền não. Thật ra đâu có gì của mình đâu, phiền não gì đâu. À, cho nên là ba cái cửa đó, khổ, vô thường, vô ngã, đi vào cổ, cửa nào cũng được. Người nào căng tánh thông minh đi vào cõi trí tuệ đó, đi vào cõi, cửa là gì? Cửa vô ngã. Người nào căng tánh mà giống như mà chậm lục, thông thường họ đi vào cái khổ. Còn người nào căn tánh mà đức tin thường đi vô thường. Có thể là như thế à, chưa chắc như vậy, nhưng mà thường là như vậy à. Nhưng mà vô một cửa là thấy ba cửa, chứ không phải là vô một cái là tôi không vô được cái kia, là tôi vô giả đó. Cho nên vậy thôi, đời luôn luôn biến đổi, không có gì đứng yên, đó là vô thường. Đời không có gì cầu mà được hết theo ý mình, không có ta không có được theo ý mình, mà nó nhiều cái điều mà trái ý nghịch lòng quá, đó là khổ. À, và có một cái là vô ngã, tức là ta không làm chủ được cái gì hết, ta không làm chủ trò chơi, bởi vì chính ta cũng không phải ta nữa, thì còn cái gì làm chủ được nữa? Quý vị muốn hay không thì con người xưa cũng không phải là người đó nữa. Quý vị muốn ông chồng bây giờ yêu mình như ngày xưa cũng không được, bởi vì ổng đã thay đổi, ổng đã được nạp một mớ năng lượng khác, nạp một mớ dữ liệu khác, hay nói ngôn ngữ nhà Phật gọi là ổng đó tạo một mớ nghiệp mới do duyên khác. Ví dụ hồi xưa ổng nghèo khổ, ổng đi cái xe đạp tạch cà lành, cho nên ổng thấy mình ngon lắm rồi. Thôi bây giờ nói chuyện thật đi, chuyện làng Điệp đó, quý vị thấy không? Hồi xưa Điệp ở quê, chắc quý vị chuyện tình lăng là Điệp mà. Điệp chỉ biết có cô Lan như thế là ngon rồi, đúng không? Nhưng mà khi ra thành thị, Điệp thấy là ô cho cái cô này, cô Lan này không ngon, không ngon. Không ngon bạn cô gì đó ở thành thị, đúng không? Cô gái ở thành thị biết trang điểm này kia, mượt mà hơn, nói chuyện dễ thương hơn, tri thức hơn. Còn con Lan kia vừa xấu, tay lắm chân bùn rồi vân vân thì không thua. Đó là gì? Do duyên thay đổi, cho nên nhận thức thay đổi, chính là cái thức, cái biết thay đổi. Và cái tưởng tri nó đã nạp một mớ tưởng tri khác, cho nên suy nghĩ khác. Cũng vậy, ông chồng bây giờ quý vị á, mà ông không yêu quý vị như ngày xưa, là đơn giản hồi xưa ông chỉ nạp vô những kiến thức là à một con nhỏ khờ khờ đẹp gái chút là thế là thương. Nhưng bây giờ mà ông nạp vô một cái khác là con nhỏ biết nghe lời, hoặc nó thông minh, nói chuyện nó chán quá, nói gì nó không biết hết trơn á, hay là nó nấu ăn dở quá đi, đúng không? Vân vân đủ thứ. Cái ông nạp nhiều tiêu chuẩn của người vợ tốt vô rồi. À, do ông duyên tiếp xúc, tiếp xúc với đi nhậu, tiếp xúc ông này, ông này ông kể là vợ tao ngon lắm cái này đó, mình nấu ăn ngon, cái ông kể vợ mình nấu ăn dở, ghét rồi đó, một điểm trừ, hiểu chưa? Rồi cái thằng kia khoe nè, vợ tao là đẹp đó, cho nên là ông kể vợ mình xấu quá, đúng không? Đó rồi nói vợ tao rất ngoan ngoãn, còn con vợ mày suốt ngày đi chùa đó, thế là ông ghét rồi, không chưa? Đó là do nạp các cái nhận thức khác nhau, chính là cái tưởng đó quý vị, ghi nhận trên cái tưởng, và cái tưởng đó nó tua một hồi, nó thay đổi thức, cái thức người ta không còn ngày xưa nữa, cho nên muốn tua lại đó là phải tua đáp ứng dữ liệu, tua lại khó, cho nên đó là vô ngã đó, đó là vô thường đó, và đó là khổ đó, trong một có ba, trong ba có một cái gì nữa, một và ba, ba và một cái gì nữa, là gì? Khi mà như vậy do cái thay đổi về nhận thức là cái vô thường, và do mình không làm chủ được cái tình hình, cho nên gọi là vô ngã. Và do hai cái điều đó thay đổi là ông chồng mình cũng thay đổi, ông ghét mình, ông thương thương mình như ngày xưa nữa, cho nên dẫn đến khổ. Tóm lại là vậy, nó đơn giản đó. Mấy cô sống trong gia đình, mấy cô sống tu theo cái pháp đó dễ hơn. Còn bây giờ nói đời thay đổi, ta thay đổi rồi, thân thể này thay đổi, không hiểu nổi, đúng không? Không hiểu nổi, đó là nói pháp Phật cao siêu quá, cho nên là bây giờ nếu Phật ra đời chắc Phật cũng phải giảng dạy cho mấy cô nặng lòng ái tình trong gia đình, nặng lòng con cái, phải giảng những cái pháp căn bản như vậy mới nghe được. Đó, thôi hôm nay hết giờ rồi, cảm ơn quý vị, hẹn quý vị hôm khác. Đó. Chúng ta sẽ chắc thứ tư tuần sau chúng ta sẽ giảng cái kinh dài nha. Còn ngày mai nghỉ để còn tuần, nếu mà tuần sau cái đó là được thì chúng ta sẽ hướng dẫn thiền, còn tuần này nghỉ. Dạ. Kính chào quý vị, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, chúng con có công đức nào xin nguyện hồi hướng đến chư vị chư thiên, chư thần hộ pháp cùng chư thiên tứ thiên vương Đế Thích Đa Lợi Phạm Thiền, nguyện mong các ngài hoan hỷ lãnh thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.